Chương 313: Truy đuổi. Sung Hy tranh thủ thời gian đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Nhìn làn da trở nên bóng loáng và trắng nõn của mình, Sung Hy liền chấn động. Làn da của nàng vốn rất là trơn bóng, không nghĩ tới sau khi uống viên thuốc kia, nó càng thêm nõn nà. Toàn thân là một cảm giác rất thoải mái. Tựa hồ thể chất của mình đã hơn trước kia rất nhiều. Vốn dung mạo xinh đẹp, càng thêm vẻ thanh lệ, khả ái. Một vài cái mụn trên mặt cũng biến mất, vô ảnh vô tung. Chỉ để lại một khuôn mặt hoàn mỹ, vô khuyết trước gương. Sung Hy nhìn dáng người lồi lõm của mình. Đây là thân hình mà bất luận người nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt. Ngay cả bản thân nàng cũng không nhịn được, nhìn mấy lần. Sung Hy liền biết Lâm Vân cho nàng không phải là loại xưng dược kia, mà một loại dược vô cùng trân quý để làm tăng dung nhan cho nữ nhân. Không ngờ mới uống trong một thời gian ngắn, nó lại có hiệu quả rõ rệt như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi, cho dù bán cả công ty của mình, không biết có thể mua được một viên như vậy hay không. Trên thế giới còn có loại đan dược thần kỳ như vậy. Lâm Vân thật sự là thần tiên sao? Vô luận Lâm Vân có phải là thần tiên hay không, Sung Hy cũng biết mình đã trách lầm hắn. Một cảm giác hạnh phúc dạt dào lan tới khắp người nàng. Cảm giác không thoải mái kia đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Một viên thuốc quý báu như vậy, hắn cũng có thể đưa cho mình uống. Khó trách hắn nói sau khi uống xong phải tắm rửa, nguyên lai ý của hắn là như vậy. Vì sao mình lại suy nghĩ xấu xa như thế chứ? Thật sự là xấu hổ. Có lẽ trong tiềm thức, mình không hy vọng Lâm Vân dùng chiêu số kia với mình. Nhưng đảo mắt, Sung Hy đã tức giận đùng đùng, nhìn cái gương, lầu bầu mắng. Lâm Vân, anh là tên hỗn đoán, bại hoại, đầu đất. Sung Hy mắng được vài câu, đột nhiên bật cười. Lâm Vân có nhiều trứng như vậy sao? Không biết nghĩ tới điều gì, Sung Hy phì một tiếng, khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng. Lâm Vân không biết Sung Hy suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã bay tới chỗ xuất hiện vật thể lạ ở Nam Băng Dương. Hắn muốn hôm nay tìm được hai người bịt mặt, rồi sau đó lập tức đi tới núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân. Lâm Vân lựa chọn dọc theo căn cứ bị phá hủy ở Amazon kiểm tra một vòng, bởi vì nơi này đã từng là căn cứ của Hội Liên Hiệp Đặc Công. Hơn nữa, còn là một nơi bị những kẻ không rõ thân phận phá hủy. Có lẽ đi qua nơi này có thể phát hiện ra đầu mối gì đó. Quyết định tạm thời này không để cho Lâm Vân thất vọng. Ở phía xa ngoài 160 km, hắn phát hiện một vật thể hình thoi màu trắng lơ lửng trên mặt. Trong lòng Lâm Vân mừng rỡ, vật thể màu trắng này thoạt nhìn giống như một thiết bị để bay vậy. Tuy nhiên, khi thần thức của Lâm Vân quét tới cái vật thể kia, giống như đã làm kinh động tới nó vậy, đột nhiên nó phóng tốc độ rồi bay mất hút ở đường chân trời. Đã gặp được thứ như vậy, Lâm Vân tất nhiên sẽ không buông tha rồi, liền đuổi theo ở phía sau. Rất nhanh, vật thể hình thoi kia đã lần nữa xuất hiện trong phạm vi của thần thức. Vật thể biết bay màu trắng này có vẻ như rất kỳ quái, là có cái gì có thể đuổi theo nó. Vật thể hình thoi không ngừng tăng tốc độ, nhưng vẫn phát hiện Lâm Vân đuổi theo phía sau. Lâm Vân nhìn tốc độ phi hành của vật thể này, rõ ràng không chậm hơn mình, trong lòng rất kinh ngạc. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất muốn bắt được vật thể hình thoi kia. Tốc độ phi hành của vật thể này đã đạt tới giới hạn, nhưng nó vẫn bị Lâm Vân dần dần kéo gần cự ly. Tựa hồ cảm giác trốn không thoát sự truy đuổi của Lâm Vân. Hai luồng ánh sáng nhanh chóng bắn về phía của Lâm Vân. Lâm Vân đã dùng thần thức phát hiện ra hai luồng ánh sáng đó, liền lập tức bay dời đi vài trăm mét, dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Ánh sáng bị bắn hút, thần thức của Lâm Vân đã cảm nhận được sự kinh hoàng từ hai người bên trong của vật thể kia. Thần thức của Lâm Vân lại quét vào, lờ mờ trông thấy hai bóng người. Bọn chúng đều đeo một tấm vải đen kỳ quái. Xem ra, hai người kia chính là hai người bịt mắt mà mình muốn tìm. Mà vật thể hình thoi này không biết là vật gì, tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Tuy nhiên, Lâm Vân khẳng định vật thể này không phải là đĩa bay có thể du hành xuyên không gian. Tốc độ của thứ này còn chậm hơn mình, sao có thể du hành trong vũ trụ được? Vật thể hình thoi đang lao nhanh, đột nhiên dừng lại. Lâm Vân sững sờ, lập tức biết nó đã bỏ ý chạy trốn. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Dừng lại để đối phó với ta sao? Chỉ cần ta cẩn thận một chút là được. Lâm Vân giảm tốc độ. Khi sắp tiếp cận vật thể hình thoi kia, thì đột nhiên một tiếng rít gào vang lên. Phần đuôi của vật thể hình thoi đang phóng ra một chùm ánh sáng cực kỳ chói mắt. Lâm Vân ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm thấy độ nóng và sự nguy hiểm của chùm ánh sáng đó. Có thể tạo ra một thứ ánh sáng nóng như vậy mà vật thể hình thoi không bị gì? Rốt cuộc nó được chế tạo bằng vật liệu gì vậy? Vì sao không bị hòa tan? Nhưng Lâm Vân không kịp suy nghĩ nhiều hơn. Phạm vi của chùm ánh sáng kia càng ngày càng lớn, từ mấy trăm mét đến mấy nghìn mét chỉ trong một chớp mắt mà thôi. Ngay lập tức, chùm ánh sáng kia sắp bao bọc Lâm Vân lại. Lâm Vân hoảng hốt. Nếu bị thứ ánh sáng này bao bọc lại, mình làm gì còn mệnh mà sống nữa? Trong đầu đã không kịp suy nghĩ ánh sáng này là ánh sáng gì, liền chạy trối chết. Lâm Vân dùng tốc độ nhanh nhất bay lên không trung, đồng thời dùng lực lượng tinh vân tạo thành một cái vòng bảo vệ sau lưng. Rắc, rắc, rắc. Lâm Vân thậm chí có thể nghe thấy vòng bảo hộ của mình bị thứ ánh sáng kia thiêu hủy. Có lẽ vòng bảo hộ không chịu nổi tia sáng kia lao tới. Mãi tới khi bay lên tới 20 km trên không, tia sáng kia mới chậm dần lại. Nhưng tinh lực của Lâm Vân cũng đã bị héo rũ nghiêm trọng. Tuy tránh được một kiếp, nhưng quần áo của hắn đã bị cháy không ra bộ dáng gì. Lâm Vân thở phào một tiếng, nhìn vật thể hình thoi vẫn đổ ở đấy, trong lòng liền tức giận. Hắn chậm rãi bay tới đó, nhưng rất là cẩn thận. Một khi phát hiện đồ chơi kia lại bắn ra chùm ánh sáng, vậy thì lập tức chạy trốn. Quả nhiên, khi Lâm Vân tới gần, toàn thân của vật thể hình thoi kia lại phát ra chùm sáng bạc. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức bay đi mấy km. Nhưng chùm ánh sáng kia chỉ sáng lên mà thôi, không hề có dấu hiệu công kích gì cả. Lâm Vân sững sờ tại chỗ, bay đến một khoảng cách khá xa thì dùng thần thức quan sát vật thể kia. Bỗng vang lên vài tiếng oanh oanh cực lớn, vật thể hình thoi kia rõ ràng bị nổ tung. Quy lực nổ của nó không thua kém gì một quả bom nguyên tử. Lâm Vân nghĩ thầm, sao đột nhiên lại phát nổ nhỉ? Tuy nhiên lập tức hắn đã hiểu, xem ra vật thể kia biết không thể tránh được sự theo dõi của mình, nên một kích vừa rồi là một kích lợi hại nhất của nó, nhưng rõ ràng còn không xử lý được mình. Phỏng chừng một kích kia đã dùng gần hết năng lượng của vật thể, đã cảm thấy không trốn thoát được, vậy thì nó lựa chọn tự bạo. Lâm Vân thầm than một tiếng, đáng tiếc, vật thể có thể phi hành kia thật không tồi. Nếu có thể lấy được, thì dùng nó để di chuyển, đỡ phải mất tinh lực để bay. Chỉ là không nghĩ tới nó lại tự phát nổ. Mặc kệ hai tên kia bay tới đây làm gì, dù sao Lâm Vân cũng đã giết bọn chúng. Dù không biết được lai lịch và lấy được tài liệu từ bọn chúng, nhưng Lâm Vân không muốn quan tâm. Nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là đi tới núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân. Một số tài liệu để bố trí trận pháp có thể mua được ở các thành phố, nhưng một vài khoáng thạch và vật phẩm kỳ lạ quý hiếm nhất định phải tự đi tìm. Lâm Vân gọi điện thoại cho Lâm Lộ Trọng, nói cho ông ta biết rằng hai người bịt mặt kia đã bị mình giết, lại nhờ ông ta để ý tập đoàn Vân Môn một chút. Sau khi chuẩn bị xong số tài liệu để bày trận, lúc tới Côn Luân đã là 3 ngày sau. Mặc dù còn nhiều tài liệu không có, nhưng Lâm Vân đã cố hết sức rồi. Núi Côn Luân, hay còn được gọi là Côn Luân Hương, đồi Côn Luân hoặc núi Ngọc, là một dãy núi lớn của châu Á, cũng là dãy núi lớn nhất ở phía tây Trung Quốc. Dãy núi này bắt đầu là phía tây cao nguyên Tân Cương thuộc Tây Tạng, kéo dài tới khu vực Thanh Hải, chiều dài tổng cộng ước chừng là 2.500 km. Điều này còn chưa tính là gì, độ cao của dãy núi này so với mực nước biển là 6.000 m. Đây là độ cao khá lớn. Lúc Lâm Vân tới đây thì mới biết vì sao chỗ này gọi là Địa Ngục Môn. Còn chưa đi vào đã cảm giác một cổ âm lãnh. Núi non ở đây trùng trùng điệp điệp, kéo dài không biết tới đâu, chỉ thấy trước mắt là mảnh bao la tuyết trắng. Núi Địa Ngục Môn cũng không phải khó tìm. Lâm Vân vừa tới đó đã nhìn thấy xung quanh cốc tử vong có rất nhiều xương trắng, còn thỉnh thoảng có vài tia chớp ở phía trên làm cho người ta có cảm giác âm trầm, đáng sợ. Chương 314: Chiến đấu thảm khốc. Vài tia điện rơi xuống bên cạnh Lâm Vân. Lâm Vân tranh thủ dùng thời gian, dùng tinh lực tạo thành một vòng bảo hộ rồi đi nhanh vào bên trong. Không nghĩ tới tử vong cốc này thoạt nhìn không lớn, nhưng khi đi vào thì lại mênh mông, vô bờ. Lâm Vân cũng minh bạch vì sao có nhiều động vật chết ở chỗ này như vậy. Một là vì nơi này có rất nhiều tia chớp. Cho dù không chết bị tia chớp đánh trúng thì cũng bị tên Lưu Vu và hai người đệ tử của y đánh chết. Lâm Vân thầm nghĩ, cái tên Lưu Vu kia chết cũng không hết tội. Không biết bọn chúng đã giết bao nhiêu người rồi. Nhất định là người xâm nhập vào đều bị bọn chúng giết chết. Kết giới của Côn Luân Tiên Cảnh và Địa Ngục Môn không phải rất khó tìm. Có lẽ đối với một người bình thường, tìm vô số năm cũng không có biện pháp nào vào được. Nhưng với Lâm Vân, người đã nghiên cứu trận pháp và cấm chế lâu như vậy, thì rất dễ dàng tìm thấy kết giới trong cốc tử vong. Ở bên cạnh không xa có một sơn động rất lớn. Sơn động đó bị cấm chế che giấu. Mặc dù cấm chế ở đây phức tạp hơn nhiều so với cấm chế vào Bát Quái Môn ở núi Tây Lương, nhưng với nhãn lực hiện tại của Lâm Vân vẫn có thể nhìn ra. Lâm Vân không chút do dự đi vào sơn động đó. Xem ra nơi này chính là nơi sinh sống của tên Lưu Vu kia. Ở trong chỉ có một vài đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Lâm Vân cố ý tìm vài vòng nhưng chỉ phát hiện được một ít tài liệu, mà nửa khối linh thạch cũng không thấy. Thầm than các luyện khí sĩ thật là nghèo kiết xác. Vì thời gian cấp bách nên Lâm Vân dùng cả ngày lẫn đêm để bố trí mấy trận pháp. Hai ngày sau, tài liệu trong tay của Lâm Vân đã sử dụng hết, trận pháp cũng bố trí được trên 100 cái. Nhưng Lâm Vân không có một chút cao hứng nào. Những trận pháp này muốn ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh 1 tiếng cũng khó khăn, nói gì tới 48 tiếng. Thần sắc của Lâm Vân rất chán chường, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ còn hơn 20 tiếng nữa là lão tổ kia đi ra rồi. Lâm Vân buồn bực ngồi xuống đất. Chẳng lẽ mình phải nhận mệnh sao? Kiểm tra tinh giới của mình, không có bất kỳ một thứ nào có công lực, lực công kích mạnh. Đều toàn là một ít vật phẩm bình thường. Lợi hại nhất chính là thanh thiết kiếm mà tìm được ở thập bát Lý Trang. Trừ cái đó ra, còn có phi vân trùy và một số linh thạch mà Vũ Tích đưa cho mình, cộng thêm 20 viên linh thạch của mình mà thôi. Tuy nhiên, còn có một thẻ ngọc còn chưa nhìn. Lúc đầu ở trên hòn đảo nhỏ kia, do thần thức của mình quá thấp nên không nhìn thấy. Không biết hiện tại thế nào, cái thẻ ngọc này chính là tìm được ở núi tuyết Mishimi. Lâm Vân thử dùng thần thức kiểm tra. Khiến hắn kinh hỉ, đó là hắn có thể nhìn thấy chữ bên trên tấm thẻ ngọc. Xem ra phải tu vi 3 sao mới đủ. Tuy nhiên, Lâm Vân lại rơi vào thất vọng. Ở trên cái thẻ ngọc này chỉ ghi chép đơn giản một số tâm đắc khi tu luyện và giới thiệu một vài khu vực kỳ bí mà thôi. Về sau thì không nhìn được, chỉ thấy mơ hồ, xem ra là do thần trí của mình vẫn không đủ, chỉ có thể nhìn thấy một phần. Lâm Vân chán nản thu hồi thẻ ngọc lại, tâm tình càng thêm buồn bực. Nếu như tên lão tổ Côn Luân kia lúc đi đường bị ngã chết thì thật là tốt, đỡ phải lo lắng y có thể đi ra hại người. Nhưng một lão tổ cấp Nguyên Anh có thể ngã chết sao? Lâm Vân chỉ tự sướng mà thôi, chứ không có biện pháp nào cả. Vài tiếng oanh oanh vang lên, cả kết giới đều run rẩy. Lâm Vân liền biết lão tổ Côn Luân muốn đi ra, trong lòng lập tức khẩn trương. Lâm Vân muốn đợi y ra rồi nghĩ biện pháp chặn y lại, chẳng hạn như tâm sự với y một lúc. Nhưng trong chớp mắt, Lâm Vân đã buông tha cho ý nghĩ này. Nói chuyện với y cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đây chính là Nguyên Anh lão quái. Lúc vừa ra, khẳng định y đã phát hiện ra khốn trận của mình, còn không bằng thừa dịp chân khí của y đang tán loạn, thừa dịp đánh lén. Một thân ảnh vừa mới mơ hồ xuất hiện, còn không ngưng thực, Lâm Vân đã cầm cây kiếm sắt, dùng tinh lực toàn thân chém xuống. Vài tiếng nổ oanh oanh vang lên, kiếm sắt đã chém trúng vào mặt của hư ảnh. Một tiếng kêu rên rỉ tức giận truyền tới. Chiêu đánh lén vừa rồi của Lâm Vân nhất định đã làm y bị thương. Đang chuẩn bị tiếp tục ra chiêu thì một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện, là một tên đạo sĩ trung niên. Lá gan thật không nhỏ, ngươi là đệ tử của ai? Ủa? Tên đạo sĩ kia ồ lên một tiếng, đột nhiên im lặng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Y biết lần tập kích này không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý. Nhìn những trận pháp xung quanh kia là biết. Lâm Vân nhìn người đạo sĩ trung niên này nắm lấy thanh kiếm của mình là biết y chính là lão tổ Côn Luân, trong lòng lập tức chìm tới đáy cốc. Hắn chưa từng gặp qua tu sĩ Nguyên Anh, nhưng thật không ngờ mình lại kém y xa như vậy. Thế này còn đánh đấm gì nữa? Còn muốn ngăn cản y 48 tiếng? Cho dù 48 giây cũng khó khăn. Lâm Vân biết mình sắp phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng lại rất nhanh nghĩ ra đối sách khác. Cho dù mình sắp chết, cũng phải cho y khó chịu một chút. Nhưng tu vi hiện tại của mình chỉ có 3 sao, muốn tự bạo thì cũng chỉ có thể làm cho người này bị thương mà thôi. Thậm chí, mình chưa bạo tinh thì y đã bị y giết chết rồi. Người là đệ tử của ai? Nói! Những đệ tử trong coi địa ngục môn đi đâu rồi? Đạo sĩ trung niên lửa giận ngút trời hỏi. Tôi chính là người trông coi địa ngục môn. Sư huynh của tôi nói rằng mấy ngày nay sẽ xuất hiện một quái vật ở chỗ này, nên bảo tôi thiết kế vòng phòng hộ cho chắc chắn. Vì sao người đi ra lại là ông? Thật là kỳ quái. Vẻ mặt của Lâm Vân kỳ quái, nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ kia. Hừ, trong cơ thể của người có 3 ngôi sao. Người không phải là luyện khí sĩ. Nhanh chóng khai báo, ta còn cho người chết toàn thây. Đạo sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã đi tới cái hang động cực lớn kia, mà những trận pháp mà mình bố trí, trong mắt y cơ hồ như không có vậy. Khóe mắt của Lâm Vân run rẩy, rất nhanh lấy một viên tạo hóa đan bỏ vào miệng. Hiện tại hắn không có bất kỳ thủ đoạn nào khác, chỉ có 3 viên tạo hóa đan và 6 viên tiên tủy đan không rõ tác dụng. Lúc này đã bất kể sống chết, uống xong rồi nói sao. Vừa nuốt tạo hóa đan vào bụng, còn chưa kịp uống tủy tiên đan thì tên đạo sĩ kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Vừa rồi người nuốt cái gì vậy? Tên đạo sĩ lạnh lùng nhìn Lâm Vân, khí thế bốc lên trên người y, cơ hồ ép Lâm Vân muốn thổ huyết. Người này không thể là giả được, y chính là lão tổ cấp Nguyên Anh của Côn Luân. Nhưng Lâm Vân không có cách nào nói chuyện. Tạo hóa đan vừa vào bụng đã bị hòa tan, từng đợt linh lực cực lớn lan tỏa khắp cơ thể. Lâm Vân cơ bản không kịp luyện hóa số linh lực này, hắn chỉ cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn đem lực lượng trong cơ thể này tản ra ngoài, bằng không mình sẽ bị nổ cho banh xác. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Vân đánh một chưởng về phía lão tổ Côn Luân, tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường gấp 10 lần. Nhưng đầu óc của Lâm Vân đã trở nên rối loạn, hắn chỉ còn một tia ý thức, chính là muốn tiêu diệt tên đạo sĩ kia. Lão tổ Côn Luân thấy Lâm Vân dám đánh mình, hừ lạnh một tiếng, hời hợt vung tay. Một tiếng oanh vang lên, y liền biến sắc, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Vị lão tổ này thật không ngờ một chưởng kia của Lâm Vân lại mạnh hơn mấy chục lần cái chiêu đánh lén vừa nãy, do khinh thường nên mới chịu thiệt thòi. Lâm Vân đánh ra được một chưởng, lòng bàn tay rõ ràng buông lỏng, khí thế và tu vi không ngừng tăng lên. Răng rắc một tiếng, cơ thể đã ngưng kết tới 4 sao, nhưng tinh lực vẫn không ngừng đổ về, không ngừng bành trướng. Lâm Vân thì vô ý thức, liên tục đánh về phía lão tổ Côn Luân, cứ mỗi chưởng đánh ra, hắn lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lão tổ Côn Luân bị Lâm Vân ép cho không thở được, trong lòng cũng căm tức vô cùng. Thấy một chưởng của Lâm Vân lại đánh tới, liền hừ lạnh một tiếng, xuất ra 5 thành chân nguyên đá ra. Y muốn giết Lâm Vân thật dễ như trở bàn tay, nhưng y còn có chuyện muốn hỏi hắn, cho nên không ra đòn sát thủ, chỉ muốn đánh ngất xỉu hắn mà thôi. Sự thật lại lần nữa khiến lão tổ Côn Luân chấn động. Một cước kia rõ ràng không đánh gục người thanh niên này, hắn rõ ràng vẫn không ngừng đánh chưởng về phía mình, mà y còn cảm thấy chưởng lực của người thanh niên này càng ngày càng mạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Vân bị trúng một cước của lão tổ Côn Luân, rõ ràng là cảm thấy thư thái hơn, mà tinh lực trong cơ thể vẫn tiếp tục bành trướng. Linh lực không ngừng chuyển hóa thành tinh lực, lần nữa trong cơ thể hắn lại vang lên tiếng răng rắc. Lâm Vân sửng sốt, không ngờ trong một thời gian ngắn, hắn đã thăng cấp lên 5 sao. Trong lòng Lâm Vân đầy bi ai, cho dù có tu vi năm sao vững chắc cũng khó thoát khỏi cái chết. Một tu vi thông qua dược lực để tăng lên thì ở đâu còn mệnh sống? Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn muốn mạng đổi mạng với tên đạo sĩ kia. Lão Tổ Công Luân lạnh lùng nhìn Lâm Vân, trong lòng y cũng rất kinh dị. Tên Lâm Vân kia rõ ràng trúng một cước của mình, còn có thể đứng lên, thậm chí y còn cảm thấy tu vi của hắn hình như đang tăng lên. Chẳng lẽ hắn vừa uống là một loại đan dược có thể tăng tu vi nhanh chóng? Trong cơ thể Lâm Vân lại vang lên hai tiếng nổ mạnh. Sắc mặt của Lâm Vân trở nên dữ tợn. Hắn rõ ràng từ 5 sao lên tới 6 rồi, rồi lại tới 7 sao. Tạo hóa đan rốt cuộc là đan dược gì vậy? Lâm Vân không dám nghĩ tiếp, bởi vì thời gian đã không cho hắn suy nghĩ. Kiểu gì hắn cũng nổ tung vì dư thừa linh lực mà thôi. Còn không bằng trước lúc chết xử lý tên đạo sĩ kia. Nếu để y sống sót thì Vũ Tích và người thân của mình chắc chắn gặp nạn. Lâm Vân không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp còn chưa phát nổ, liền liên tục sử dụng sát chiêu tấn công tên đạo sĩ. Lão Tổ Công Luân nhìn Lâm Vân như người điên đánh tới, chỉ hừ lạnh một tiếng, vốn đang tính toán hỏi hắn rồi mới giết, nhưng tên này rõ ràng làm mình bị thương, còn liều mạng tiếp tục đánh về phía mình, ở đâu còn nhịn được nữa, liền phóng ra một kim ấn, đánh về phía Lâm Vân. Hai mắt của Lâm Vân đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn vô cùng, chỉ vung quyền lên đánh về phía cái kim ấn. Từng tiếng oanh oanh kịch liệt vang lên, bàn tay của Lâm Vân đã bị đứt gãy, không còn hình dáng gì. Toàn bộ xương tay của Lâm Vân rõ ràng đã bị đánh nát, còn kim ấn cũng bị Lâm Vân đánh sang một bên. Lão Tổ Côn Luân rốt cuộc biến sắc, y còn chưa từng nhìn thấy người nào dùng da thịt của bản thân có thể chống đỡ được kim ấn của mình. Liền không nghĩ nhiều, phóng ra một thanh phi kiếm, muốn dùng phi kiếm giết Lâm Vân. Linh lực trong cơ thể Lâm Vân đã hỗn loạn vô cùng. Hắn rất muốn bạo tình, nhưng hiện tại hắn đã là 7 sao, cho dù muốn nổ cũng không thể nổ được hết. Cho nên Lâm Vân chỉ phóng ra được 2 ngôi sao nhỏ màu tím nhàn nhạt về phía Lão Tổ Côn Luân. Lại vài tiếng oanh vanh vang lên. 2 ngôi sao nổ mạnh khiến cho Lâm Vân liên tục nhổ máu tươi, cũng làm cho Lão Tổ Côn Luân lần đầu tiên bị trọng thương. Lão Tổ Côn Luân tức giận đến ngút trời, phi kiếm và kim ấn toàn bộ phóng về phía Lâm Vân, đồng thời vận chuyển chân nguyên trong cơ thể phóng ra một hư ảnh. Cái hư ảnh này cầm một cái búa lớn rồi đập về phía đầu của Lâm Vân. Tay Lão Tổ muốn dùng hư ảnh để đập Lâm Vân thành bánh thịt. Ý thức của Lâm Vân đã trở nên mơ hồ. Hắn biết mình đã không có cách nào khống chế số linh lực trong cơ thể. Hắn muốn thừa dịp mình sắp nổ, ôm lấy Lão Tổ Công Luân, trước khi chết cũng phải kéo theo y đi chết chung. Đang lúc muốn xông lên, Lâm Vân đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể biến mất một cách quỷ dị. Rồi sau đó là một cái bản đồ xuất hiện trước mặt của Lâm Vân. Hắn cảm giác được bộ bản đồ này đang điên cuồng hấp thu linh lực trong cơ thể mình. Đây không phải là cái tàn bảo đồ mình mua lúc trước sao? Trong nháy mắt, cái bản đồ này giống như cùng hắn tạo thành nhất thể. Hắn thậm chí có cảm giác có thể dùng tấm bản đồ này để ngăn cản tên đạo sĩ kia. Còn chưa kịp nghĩ phóng bản đồ như thế nào, thì một tấm bản đồ có ánh sáng chói lọi đã trôi nổi trên không trung. Kim ấn và phi kiếm của Lão Tổ Công Luân lập tức bị thu vào cái bản đồ, mà ngay cả hư ảnh kia cũng không thoát khỏi số phận. Hỗn độn sơn hạ đồ! Trong lòng Lão Tổ Công Luân kinh đào hải lãng. Thật không ngờ chỗ này mình có thể nhìn thấy chí bảo của tiên giới, hỗn độn sơn hà đồ. Trong mắt y lập tức lộ ra vẻ nóng bỏng và tham lam, khiến trong khoảnh khắc y mất đi lý trí. Cho dù bất kể thế nào cũng phải lấy được hỗn độn sơn hà đồ vào trong tay. Tuy nhiên, trong lúc y còn đang suy nghĩ, Lâm Vân đã lao tới trước mắt rồi liên tục đá về phía Lão Tổ Công Luân. Hiện tại tuy linh lực trong cơ thể của hắn đã bị hỗn độn sơn hà đồ hấp thu, 2 sao cũng bị nổ tung, nhưng tu vi của hắn vẫn còn 5 sao, uy lực của mỗi quyền đều vô cùng lớn. Lâm Vân đã hoàn toàn không để ý tới xương tay của mình đã vỡ vụn, thậm chí còn lộ ra bên ngoài. Lão Tổ Công Luân cũng đã quên mình là một tu sĩ nguyên anh, đối mặt với hỗn độn sơn hà đồ, mấy người có thể bình tĩnh được? Cho nên hai người giống như hai tên du côn vô lại, quyền đấm tay đá. Lâm Vân không biết mình đã nhổ ra bao nhiêu vũng máu, cũng không biết đấm bao nhiêu quyền lên người Lão Tổ Công Luân. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ: đánh chết tên đạo sĩ này, không để cho y hại tới Vũ Tích. Lão Tổ Công Luân đã sớm bị trọng thương, lại không ngừng đấm đá với Lâm Vân, vết thương càng thêm chồng chất, thậm chí y còn có ý định bỏ đi. Nhưng tên kia như một tên điên vậy, không ngừng đấm đá khiến y không thể thoát thân được. Tố chất thân thể của Lão Tổ Công Luân cũng không quá mạnh mẽ, y biết nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, mình sẽ bị mất mạng. Nhưng lại không có cách nào rời khỏi. Tuy rất thèm muốn Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Dù sao đã biết Hỗn Độn Sơn Hà Đồ trên tay của tên tiểu tử này rồi, tùy thời cũng có thể tới lấy. Nghĩ tới đây, Lão Tổ Công Luân liền xuất khiếu Nguyên Anh. Trong tay của Nguyên Anh nho nhỏ còn có một cái nhẫn và một tấm phù. Y muốn phóng Nguyên Anh chạy trốn, nhưng Nguyên Anh kia vừa mới đi ra, kim quang của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ lại sáng lên, khiến Nguyên Anh không thể chạy được. Mà Lâm Vân thì đang điên, còn quan tâm gì Nguyên Anh hay không Nguyên Anh nữa, liền bắt lấy Nguyên Anh nhỏ bé kia rồi bóp thành phấn vụn. Giới chỉ của Lão Tổ cũng ngay lập tức bị hút vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Sau khi Hỗn Độn Sơn Hà Đồ không còn cảm giác có địch ý gì nữa, liền tự động nhập trở về trong cơ thể của Lâm Vân, hóa thành hình xăm như cũ. Còn Lão Tổ Công Luân rõ ràng bị Lâm Vân đấm cho nát bét. Hiện tại Lâm Vân đã điên cuồng nên không ngừng đấm vào cơ thể đã chết của Lão Tổ Côn Luân, đồng thời tiện tay bóp nát tấm phù dùng để chạy trốn kia của y. Ngay lập tức Lâm Vân đã biến mất khỏi cốc tử vong. Thành phố Trung Ninh thuộc tỉnh Đông Hải, trường cấp 3 Trung Ninh, các học sinh đang tan học trở về nhà. Tinh, cậu nhìn kia, người điên kia đã lảng vảng ở đây được vài ngày rồi. Ngày hôm qua cậu mua đồ ăn cho hắn, nhưng hắn vẫn chưa rời đi, thật là đáng thương. Không biết tay của hắn nát như vậy, hắn có thấy đau không? Ba cô nữ sinh, một cô ở giữa nói. Cô gái tên là Tinh, đứng một bên. Bên kia là một cô gái mặc áo hồng. Cô gái nhìn kẻ lang thang từ hôm qua tới hôm nay, vẫn không nhúc nhích, ngồi ở đó, liền nói với hai cô bạn của mình. Lan, Linh, hai cậu đi trước đi, tí nữa mình sẽ tới. Tinh, cậu lại muốn mua đồ ăn cho hắn sao? Cậu thật là ngốc, người lang thang nhiều như vậy, cậu quan tâm được hết chắc. Mà hôm qua cậu đã mua đồ ăn cho hắn rồi mà. Kệ hắn, chúng ta đi thôi. Cô gái mặt tròn tròn kia vừa nghe là biết cô bạn Tinh của mình muốn xen vào việc của người khác. Không sao đâu Lan, mình biết mình đang làm gì, cậu không cần phải lo lắng. Cô gái tên Tinh nói với cô gái mặt tròn. Cô gái mặt tròn lắc đầu thở dài. Tinh, mình cảm thấy đôi khi tính cách các cậu quá tốt, như vậy là không được. Về sau lăn lộn trong xã hội sẽ chịu nhiều thiệt thòi lắm. Cha của mình thường dạy mình như vậy. Ở Nam Kinh có một cụ bà. À, thôi, không nói chuyện này với cậu. Mình với Linh đi trước đây. Nhìn hai cô bạn của mình rời đi, cô gái tên Tinh vội vàng đi tới một quán bánh mì, mua hai cái bánh mì và một chai nước, sau đó vội vàng chạy tới chỗ người lang thang kia. Hạ Tinh, ngày mai cậu có rảnh không? Một nam sinh cao lớn anh tuấn trông thấy là Hạ Tinh, sắc mặt vui vẻ lập tức chạy tới, đằng sau còn đi theo một nam sinh béo ụt ịt. Ngày mai mình có việc rồi. Hạ Tinh giống như không thấy nam sinh kia vậy, tiếp tục đi về phía kẻ lang thang. Vậy ngày kia? Nam sinh đẹp trai vẫn không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Cũng không rảnh. Lưu Lượng, chúng mình mới là học sinh, mong cậu đừng suốt ngày quấn quýt lấy mình. Hạ Tinh nói xong, không để ý tới nam sinh này nữa, mà chạy một mạch về phía kẻ lang thang. Xem ra hoa khôi của trường chúng ta thật là nhân hậu. Ngày hôm qua đã mua thức ăn cho kẻ lang thang kia rồi, hôm nay lại đi mua. Người đẹp, tấm lòng cũng đẹp. Tên béo còn chưa nói hết, đã bị tên Lưu Lượng đánh vào đầu một cái. Đừng nói nhảm nữa. Hạ Tinh, thi xong đại học còn được nghỉ ngơi một tháng, lúc đó có thời gian rảnh thì chúng ta đi chơi nhé. Lưu Lượng nói xong, còn chưa đợi Hạ Tinh trả lời, đã lôi kéo cậu bạn của mình rời đi. Hạ Tinh nhìn bóng lưng của Lưu Lượng, nhíu mày không nói gì, chỉ đưa bánh mì và nước uống cho kẻ lang thang. Ánh mắt của kẻ lang thang này rất tan rã, thậm chí ngay cả khi Hạ Tinh đưa bánh mì, hắn đều không biết một tay của hắn đã da tróc thịt bông, Ngay cả xương cốt cũng nhìn thấy được, nhưng tựa hồ hắn không cảm thấy đau đớn gì cả. Chương 315. Kẻ lang thang kỳ quái. Hạ Tinh âm thầm thở dài một tiếng. Mặc dù cô ta có lòng trắc ẩn, nhưng cô ta chỉ có thể giúp người lang thang này mua đồ ăn mà thôi. Điều kiện gia đình của cô ta cũng không khá giả gì, nên không thể dẫn hắn tới bệnh viện để chữa trị cánh tay. Tuy nhiên, Hạ Tinh cảm thấy kẻ lang thang này không giống với những người lang thang khác. Tay của hắn rõ ràng là bị đánh nát. Không biết là vật gì tạo thành thương tổn như vậy. Còn có, mặc dù hắn chỉ là một kẻ lang thang có quần áo tả tơi, nhưng ở bên cạnh hắn, Hạ Tinh luôn cảm giác được một sự yên lặng. Loại cảm giác này rất khó nói nên lời. Trông thấy kẻ lang thang vẫn giống như ngày hôm qua, Hạ Tinh đành phải để bánh mì và nước ở trước mặt hắn. Cũng không biện pháp xử lý nào khác. Số thức ăn ngày hôm qua mua cho hắn, không biết là hắn đã ăn hay là bị chó hoang ăn. Hạ Tinh, em ở đây làm gì vậy? Một giọng nữ thanh thúy cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tinh. À, em chào cô Dương. Hạ Tinh vội vàng chào hỏi. Một nữ nhân tuổi chừng 30 nắm tay một cô bé nhỏ 4-5 tuổi. Nữ nhân này có dung mạo không kém cỏi gì Hoa Khôi trường học Hạ Tinh, còn nhiều hơn vẻ thành thục và nhẹ nhàng. Tỷ tỷ, chị đang cho anh kia ăn bánh à? Hình như anh ấy bị bệnh thì phải. Cô bé nhỏ kỳ quái hỏi. Anh ấy không bị bệnh, chỉ là anh ấy mệt mỏi nên muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lúc. Hạ Tinh nắm lấy cánh tay của Trần Trần nói. Mẹ, anh ấy đã mệt mỏi như vậy, sao không ngủ ở trên giường mà phải ngồi ở đây? Trần Trần kéo tay mẹ mình hỏi. Bởi vì... Dương Vân không biết trả lời như thế nào. Cô Dương, cô dẫn Trần Trần về trước đi, tí nữa em mới về. Hạ Tinh thấy cô Dương lúng túng trước câu hỏi của con gái mình, vội vàng chủ động giải vây. Được rồi Hạ Tinh, cô đi trước đây. Dương Vân sợ Trần Trần lại hỏi thêm, vội vàng dẫn con gái rời đi. Mẹ, sao mẹ không trả lời con? Hạ Tinh vẫn nghe thấy tiếng của Trần Trần. À, anh kia ngủ ở đó vì không có chỗ ngủ. Dương Vân không thể làm gì được, đành phải trả lời. Mẹ, nhà của chúng ta không phải có chỗ ngủ sao? Nếu không, mẹ bảo anh ấy tới nhà chúng ta ngủ. Trần Trần nói. Mẹ, không được sao? Không được, bởi vì anh ấy thích ngủ ở ven đường. Mẹ, không phải mẹ nói đứa trẻ ngồi ở dưới đất là đứa trẻ hư sao? Vậy thì con cũng có thể nằm ngủ dưới đất rồi. Không được, con không thể ngủ ở dưới đất, vì như vậy sẽ sinh bệnh. Vậy sao anh kia còn ngủ dưới đất? Mẹ nói dối con phải không? Mẹ nói dối con. Trần Trần nói xong, liền khóc to. Trần Trần, anh kia chỉ ngồi ở đó nghỉ ngơi một lúc mà thôi. Ngày mai anh kia sẽ về nhà chúng ta ngủ. Dương Vân không thể không nói vậy. À, nguyên lai là như thế. Trần Trần cuối cùng mới minh bạch vì sao anh kia phải ngồi ở dưới đất. Hạ Tinh nhìn ánh mắt tan rã của người lang thang này, trong lòng nghĩ, mình chỉ có thể giúp hắn như vậy. Liền xoay người trở về nhà. Tuy nhiên cô ta lại trông thấy có hai con chó hoang đang nhìn chằm chằm vào hai cái bánh mì. Có thể tưởng tượng, mình vừa rời đi, hai con chó hoang này sẽ lấy đi hai chiếc bánh mì. Mà cái bánh bao hôm qua kia chắc chắn đã bị mấy con chó hoang này ăn mất. Hạ Tinh nhìn kẻ lang thang, quyết định nhét cái bánh mì vào tay kẻ lang thang, rồi lại nâng cánh tay của hắn tới gần miệng. Quả nhiên, ánh mắt của kẻ lang thang bỗng nhúc nhích. Nhìn bánh mì trong tay, đột nhiên tự mình ăn. Hạ Tinh cuối cùng mới thở ra, đợi người lang thang này ăn xong cái bánh mì, rồi giúp hắn ăn nốt cái bánh mì còn lại. Ăn xong hai cái bánh mì, Hạ Tinh mở chai nước đưa cho người lang thang. Lúc này, người lang thang đã tự mình dơ chai nước uống. Anh đừng chạy loạn khắp nơi, ngày mai tôi lại mua thức ăn cho anh ăn. Hạ Tinh đứng lên, thở dài nhìn người lang thang này. Không biết hắn là ai, vì sao không thấy có người nhà đi tìm. Tuy nhiên, hiện tại trời đã tối, đã đến lúc cô ta phải về nhà rồi. Cả ngày hôm đó, Hà Tinh luôn nghĩ tới người lang thang kia. Ngày hôm sau khi tới trường, còn cố ý mang theo một hộp cơm. Mẹ và bố thường đi làm sớm, nên Hà Tinh phải tự tay nấu ăn. Cho dù mang theo một hộp cơm, cha mẹ cũng không biết. Tuy nhiên, ngày hôm nay kẻ lang thang kia đã không còn ở chỗ đó. Hà Tinh cầm hộp cơm trong tay, đột nhiên có cảm giác thất lạc. Người lang thang kia đã đi đâu rồi? Một cảm giác bị đánh mất, sự yên lặng xuất hiện. Thật sự là một người lang thang kỳ quái. Hà Tinh! Có người gọi cô ta. Chào buổi sáng, Phán Lan. Người tới là bạn thân của Hà Tinh, Phán Lan. Ủa, có căng tin rồi mà còn mang theo hộp cơm làm gì? Không phải cậu định mang cho người lang thang kia chứ? Cậu cũng thiệt là, sắp phải thi tốt nghiệp rồi, còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm mấy việc này. Cô gái mặt tròn có chút bất mãn khi Hà Tinh làm vậy. Ừ, nhưng dù sao, người kia cũng đã đi rồi. Hà Tinh cầm hộp cơm, có chút thất vọng nói. Vậy thì không tốt sao? Mình vừa mới nhìn thấy hắn. À, nhanh vào lớp thôi, hôm nay có hai tiết kiểm tra. Cô gái mặt tròn giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng dời chủ đề. Phán Lan, vừa nãy cậu nói là thấy hắn phải không? Cậu nói cho mình biết hắn đang ở đâu để mình còn đưa hộp cơm cho hắn. Mang theo hộp cơm này tới trường cũng khá bất tiện. Cậu cũng biết bàn học của mình toàn là sách, không còn có chỗ để hộp cơm này mà. Hà Tinh vội vàng hỏi. Ây, thật sự là thua cậu. Người kia đang ở cửa hàng bán điện thoại Vân Tinh Linh. Cậu tới đó mà xem, mình đi trước đây. Cậu phải nhanh lên đấy, không lại trễ mất bài kiểm tra. Cô gái mặt tròn nói xong, liền chạy về phía trường học. Cửa hàng độc quyền bán điện thoại Vân Tinh Linh, cách chỗ này cũng không xa. Hà Tinh ngẩng đầu là có thể thấy. Quả nhiên, có người bảo vệ đang ngăn cản một người lang thang đi vào. Hà Tinh vội vàng chạy tới. Cô ta không biết vì sao kẻ lang thang đó lại muốn đi vào trong cửa hàng. Một người bảo an cầm gậy, nói với kẻ lang thang. Nếu cậu không đi, tôi sẽ ra tay đấy. Kẻ lang thang này chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cái điện thoại đặt ở tủ kính. Ánh mắt lúc thì mê man, lúc thì tan rã. Các anh làm gì vậy? Hạ Tinh chạy tới, vội vàng ngăn cản bảo vệ đánh hắn. Cô là người nhà của hắn phải không? Mau dẫn hắn rời đi thôi. Đồ đạc trong cửa hàng này đều là rất đắt tiền. Nếu chẳng may làm phá hư một cái điện thoại, liệu cô có đền được không? Tên bảo vệ thấy Hạ Tinh chạy tới, mới bỏ cây gậy xuống, cảnh cáo nói. Đi thôi, tôi mang hộp cơm cho nè. Hà Tinh dắt tay của kẻ lang thang, muốn hắn đi cùng mình. Nhưng kẻ lang thang giống như không nghe thấy vậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại Vân Tinh Linh trong tủ kính. Đi thôi, tôi cũng có một cái điện thoại như vậy, không cần phải nhìn ở đây lâu. Hà Tinh lấy cái điện thoại Vân Tinh Linh màu hồng mà cha cô đã mua cho. Cái điện thoại này phải mất hơn 5.000 nguyên mới mua được. Cô ta không biết vì sao mình muốn làm như vậy, rõ ràng không cảm thấy đề phòng gì với người lang thang này cả. Cô ta chỉ cảm thấy khi ở bên cạnh người lang thang này rất là thoải mái và yên tĩnh. Đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng không thể nói lên lời. Quả nhiên, kẻ lang thang cầm lấy chiếc điện thoại Vân Tinh Linh trong tay của Hà Tinh, không còn nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tủ kính nữa, mà chỉ cẩn thận xem cái điện thoại trong tay. Anh tên là gì? Nhà của anh ở đâu? Anh nói cho tôi biết để tôi dẫn anh trở về. Hạ Tinh đột nhiên sinh ra ý niệm dẫn người lang thang này trở về. Ánh mắt của hắn lúc thì mê man, lúc thì tan rã, khiến cho cô ta có một cảm giác rất đau lòng. Tôi là ai? Kẻ lang thang cuối cùng cũng nói ra tiếng, nhưng chỉ là tiếng thì thào. Lúc hắn vuốt ve chiếc điện thoại Vân Tinh Linh thì lộ ra xương tay, khiến người khác nhìn mà giật mình. Hà Tinh dặn dò hắn, ăn cơm xong, đừng có chạy loạn khắp nơi, cứ ở một chỗ này là được. Cô ta định lúc tan học thì dẫn hắn tới chỗ ở của người vô gia cư. Phân phó xong thì đưa hộp cơm cho người lang thang, Hà Tinh vội vàng chạy tới trường. Trước khi đi, rõ ràng đã quên lấy chiếc điện thoại trở về. Lúc nhớ ra muốn quay lại lấy thì đã đến giờ thi. Chiếc điện thoại kia, cha mẹ mình phải tốn tiền lương một tháng mới mua được. Vậy mà mình lại sơ ý để quên vào tay của một người lang thang. Tuy cô ta đã trợ giúp người lang thang này, nhưng không có nghĩa là cô ta muốn cho hắn điện thoại. Điện thoại ở trong tay mình còn hữu dụng. Điện thoại ở trong tay hắn thì thuần túy chỉ là một món đồ chơi mà thôi, còn có khả năng bị vứt đi nữa. Hạ Tinh vốn định giữa trưa thì quay lại lấy điện thoại, nhưng thầy dạy toán lại dạy quá giờ những một tiếng, buổi chiều thì lại có một môn thi, đành phải đợi đến chiều tối mới tìm kẻ lang thang kia. Buổi chiều thi xong thì đã gần 4 giờ, Hạ Tinh vội vàng chạy ra khỏi trường học, cô ta lo lắng người kia làm mất điện thoại. Trông thấy kẻ lang thang vẫn ở chỗ đó, Hạ Tinh mới thở phào một tiếng, không nghĩ tới cả ngày trời mà hắn vẫn còn săm soi chiếc điện thoại Vân Tinh Linh. Chương 316. Dương Vân bất đắc dĩ. Anh trả tôi chiếc điện thoại, bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi tới chỗ khu nhà trợ cấp. Hạ Tình nhìn kẻ lang thang vươn tay ra. Cô ta có chút lo lắng người này không trả điện thoại cho mình. Nếu là như vậy, cô ta cũng không có ý tứ mạnh mẽ đòi lại. Tuy nhiên, điều lo lắng của Hạ Tinh không xảy ra. Kẻ lang thang không chút do dự, bỏ điện thoại vào trong tay của Hạ Tinh. Hạ Tinh sửng sốt. Cô ta rõ ràng cảm giác kẻ lang thang này có vẻ khôi phục hơn lúc trước. Ít nhất, ánh mắt không còn tan rã nữa, còn nghe hiểu lời của cô ta. Tên anh là gì? Nhà anh ở chỗ nào? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Hạ Tinh thu chiếc điện thoại lại, nhẹ nhàng hỏi. Cô ta sợ nói to sẽ kinh động tới kẻ lang thang. Tên? Nhà? Kẻ lang thang nghe thấy vậy, ánh mắt lại trở nên mê man. Không nghĩ ra thì không cần nghĩ. Từ nay về sau tôi gọi anh là Lưu Lãng cũng được. Hiện tại tôi sẽ dẫn anh tới khu nhà từ thiện. Anh đi theo tôi. Hạ Tinh thấy ánh mắt của kẻ lang thang lại mê man, sợ bệnh tình của hắn tăng thêm, vội vàng dời chủ đề. Hạ Tinh nói như vậy, kẻ lang thang thật sự đi theo sau của cô ta, không hề có ý ngập ngừng gì cả. Hạ Tinh cuối cùng mới thở phào, dẫn hắn tới chỗ khu nhà từ thiện, chắc người ở đấy sẽ đưa hắn tới bệnh viện để chữa trị bàn tay. Người trên xe buýt không nhiều lắm, nhưng bọn họ trông thấy một nữ sinh sáng sủa dẫn theo một kẻ lang thang đi lên xe đều rất ngạc nhiên. Tuy Hạ Tinh là một cô gái thiện lương, nhưng dù sao cô ta vẫn chỉ là một học sinh phổ thông. Bị nhiều người nhìn như vậy, cô ta cũng cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Kẻ lang thang chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Tinh Linh ở trong tay của Hạ Tinh. Nói hắn đi theo Hạ Tinh, không bằng nói là đi theo Vân Tinh Linh trong tay của Hạ Tinh. Cũng may, khu nhà từ thiện không xa, qua 7-8 trạm xe buýt là tới. Hạ Tinh liền dẫn theo kẻ lang thang này xuống xe, để lại những tiếng nghị luận trên xe. Bọn họ đang nghị luận xem cô nữ sinh kia có quan hệ gì với kẻ lang thang. Khu nhà từ thiện rất vắng vẻ và lạnh lùng. Chỉ có rải rác vài người lang thang hoặc người không nhà để về ở. Bọn họ đang ngồi vất vưởng ở các góc. Chuyện gì? Có ba nam và một nữ ngồi đánh bài ở trong phòng tiếp khách, thấy Hạ Tinh đi vào quấy rầy việc đánh bài của bọn họ, đều tỏ vẻ không hài lòng.
Chào cô chú, cháu gặp được một người lang thang ở trên đường, hắn không có chỗ nào để đi, nên cháu dẫn hắn tới đây. Các cô chú xem thế nào?
Hạ Tinh cẩn thận trả lời. Hiện tại, nàng cảm thấy quyết định dẫn hắn tới đây có phải là chính xác?
À, biết rồi. Bảo hắn ngồi ở đại sảnh kia là được. Đến lúc đó tôi sẽ an bài chỗ ở cho hắn sau.
Một người nam tử trung niên vẫn nhìn bài trong tay, thuận miệng nói.
Vương Lợi, anh chơi ăn gian phải không? Sao toàn ăn được bài thế?
Nói chuyện là nữ tử kia.
Tôi ăn gian hay không thì hai ta tới phòng bên kiểm tra là biết thôi. Lúc đó tôi sẽ cho cô rất thỏa mãn.
Một người nam tử vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nhìn ngực của nữ tử này.
Muốn chơi lão nương cũng được, nhưng anh có tiền không? Với mấy đồng lương còm cõi kia thì về nhà chơi vợ của anh đi.
Nữ tử này không chút khó chịu gì với vẻ ngã ngớn của nam tử hèn mọn bỉ ổi kia.
Được rồi, hai cô cậu muốn chơi thì để buổi tối chơi đi. Phương Phiến, đến lượt cậu rồi.
Nam tử vừa trả lời Hạ Tinh kia đánh một con bài xuống rồi nói. Hạ Tinh thấy không có người nào có ý trả lời mình, đành phải dẫn kẻ lang thang tới đại sảnh, tìm một chỗ, bảo hắn ngồi xuống đợi.
Lưu Lãng, Anh cứ sống ở đây nhé. Lúc ăn cơm sẽ có người đưa đồ ăn tới cho anh. Tôi đi trước đây. Ngày mai tôi lại tới đây thăm anh.
Hà Tinh nói xong, xoay người bỏ chạy khỏi khu nhà từ thiện này. Cô ta thực sự không dám ở chỗ đó lâu thêm nữa. Bởi vì lúc kẻ lang thang thấy mình rời đi, ánh mắt đầy vẻ thất lạc và thắc mắc làm cho cô ta không dám nhìn hắn. Lưu Lãng tựa hồ rất nghe lời Hà Tinh. Ngoại trừ vẻ mê man trong mắt ra, rõ ràng không đi theo Hà Tinh nữa. Hà Tinh chạy được thật xa mới dám quay đầu nhìn lại khu nhà từ thiện kia. Cô ta có cảm giác như mình vừa làm một chuyện rất xấu vậy. Thậm chí, có mấy lần cô ta nhớ tới ánh mắt thất lạc của Lưu Lãng, đều định trở về dẫn hắn rời đi, nhưng vẫn cố áp chế xúc động. Cho dù mình dẫn hắn rời đi, thì có thể dẫn đi nơi nào? Nhà mình sao? Điều này khẳng định không được. Hay là ở ven đường? Như vậy còn không bằng để hắn sống ở đó, còn có chỗ trú mưa, trú nắng. Tuy nghĩ như vậy, cô ta vẫn rất tự trách bản thân. Cô ta cảm thấy Lưu Lãng không phải là một người xấu, thậm chí còn không phải là một người tầm thường. Nhưng mình chỉ có thể hỗ trợ hắn như vậy, nhiều nhất là lên mạng thông báo xem có ai bị mất người thân không mà thôi. Hà Tinh còn đang nghĩ ngợi, thì vân tinh linh trong tay sáng lên. Hà Tinh à, là cô Dương đây. Cô gọi điện cho em là hỏi xem em có biết kẻ lang thang kia ở đâu không? Ừ, cô sẽ lập tức tới. Hà Tinh cúp điện thoại. Thật không nghĩ tới cô Dương lại gọi điện thoại hỏi về Lưu Lãng. Dương Vân cũng buồn bực vô cùng. Hôm qua, lúc đón con gái từ nhà trẻ trở về, thì gặp phải một kẻ lang thang. Vì thuận miệng ứng phó với câu hỏi của con gái, mà hôm nay nàng cố ý đổi đường đi. Thật không ngờ con gái vẫn hỏi nàng về vấn đề đó.
Mẹ, mẹ lại lừa con sao?
Chân chân thấy hôm nay mẹ mình rõ ràng đi đường khác, liền hỏi. Chuyện ngày hôm qua, cô bé vẫn nhớ rất rõ ràng.
Sao vậy chân chân? Mẹ có lừa con cái gì đâu?
Dương Phân nghe con gái nói vậy, liền âm thầm kêu không tốt.
Vậy vì sao hôm nay mẹ lại đi bằng đường này? Không phải hôm qua mẹ nói muốn dẫn anh trai kia về nhà mình ngủ sao?
Chân chân ngây thơ hỏi. Ừ, đúng rồi, mẹ còn nói dẫn con đi ăn chân gà nữa nhỉ? Dương Vân muốn dời đi sự chú ý của con gái.
Mẹ, bảo anh ấy cùng đi ăn nhé.
Chân chân tiếp tục nói.
Ừ, được rồi. Ủa, xem, anh ấy không thấy. Chắc anh ấy đi về nhà ngủ rồi. Chúng ta cũng về nhà thôi.
Dương Vân đành phải đổi lại đường cũ. Nhưng lúc đi tới, lại phát hiện người lang thang kia không còn ở đó. Thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ lại lừa con rồi. Hôm qua không phải mẹ nói vì anh ấy không có chỗ ngủ nên mới phải ngủ dưới mặt đất sao?
Chân chân khóc to vì mẹ mình lừa mình.
Chân chân đừng khóc, để mẹ tìm xem.
Dương Vân không muốn trong mắt con gái mình là một người mẹ nói dối. Con gái chính là tất cả đối với nàng. Nàng không muốn con gái chịu ủy khuất, dù chỉ là một tí.
Cô Dương, em ở đây.
Sau khi Hà Tinh gác điện thoại, cô ta vẫn đứng ở đây đợi.
Hà Tinh, nhà của cô có một cái kho ở tầng ngầm. Nếu không, dẫn người lang thang tới đó kho hàng, ở cũng được. Đỡ cho hắn phải đi khắp nơi.
Dương Vân có chút ngại ngùng nói.
Vâng, cô Dương, việc này có phải là yêu cầu của chân chân không?
Hà Tinh thuận miệng hỏi, nhưng ngay lập tức biết mình lỡ lời. Quả nhiên, mặt Dương Vân đỏ lên, giống như việc mình thờ ơ với người khác bị học sinh của mình bắt được vậy.
Để em đi gọi.
Hà Tinh biết cô Dương nghĩ gì, liền vội vàng bỏ đi. Cô ta cũng biết để cho Lưu Lãng sống ở đó không phải là một chủ ý tốt, nhưng mình lại không có cách nào giúp hắn. Nếu trong nhà của cô Dương đã có một kho hàng, vậy thì để cho hắn ở chỗ đó cũng không tồi. Ít nhất, cô Dương sẽ không bỏ đói hắn, còn mình thì lên mạng tìm hiểu xem. Nói không chừng là tìm được người nhà của hắn.
Lưu Lãng, anh đi ra ngoài à?
Hà Tinh đi tới khu nhà từ thiện thì rõ ràng phát hiện Lưu Lãng đang đi ra ngoài. Nếu không phải mình quay lại đây xem, nói không chừng ngày mai tới thăm hắn sẽ không thấy. Trông thấy Hà Tinh quay lại, trong mắt của kẻ lang thang xuất hiện một tia chờ mong. Hà Tinh nhìn thấy vậy rất là đau xót, thầm hận mình không thể giúp gì được cho hắn.
Lưu Lãng, anh đi theo tôi dẫn anh tới một chỗ. Hạ Tinh nói xong, trực tiếp đi tới chỗ của cô Dương đang đợi. Cô ta biết lang thang sẽ đi theo mình. Đây là một loại trực giác. Quả nhiên, kẻ lang thang kia đi theo sau của Hạ Tinh mà không có chút do dự.
Cô Dương, Lưu Lãng đến rồi. Hiện tại cô dẫn hắn trở về luôn sao? Em muốn đi với cô được không?
Hạ Tinh muốn nhìn xem cô Dương an bài chỗ ở cho hắn như thế nào.
Hạ Tinh, sao em lại gọi hắn là Lưu Lãng?
Dương Vân rất kỳ quái hỏi.
À, hắn không nhớ tên của mình, nên em tạm thời gọi hắn là Lưu Lãng. Em muốn tí đi qua tiệm thuốc, mua chút bông băng và vải để băng bó tay giúp hắn.
Hạ Tinh nhìn vết thương trên cánh tay kia của kẻ lang thang, trong lòng thay hắn khổ sở.
Không cần đâu, việc này tí về nhà cô sẽ làm. Chúng ta đi thôi.
Dương Vân kỳ quái nhìn thoáng qua Hạ Tinh, kéo tay Chân Chân nói.
Anh, tối nay anh tới nhà em ngủ nhé. Mẹ em nói là ngủ trên mặt đất sẽ sinh bệnh.
Chân Chân đột nhiên buông tay của mẹ ra, chạy tới gần người lang thang, kéo góc áo của hắn, nói. Chương 317. Biến hóa của Lưu Lãng. Hạ Tinh nhìn kho hàng dưới tầng hầm của nhà Dương Vân, coi như là thỏa mãn. Chỉ tiếc là kho hàng thuộc về hai nhà. Bởi vì nhà kia không có ai ở, nên không tìm được người để thương lượng, gỡ bỏ chỗ ngăn cách đi. Lưu Lãng ở chỗ này cũng tốt, bởi vì Hạ Tinh sắp phải thi tốt nghiệp trung học, nên không thể mỗi ngày đến thăm hắn được. Nàng biết cô Dương sẽ không để cho Lưu Lãng bị đói, cho nên cũng rất yên tâm. Hiện tại tinh thần của Lưu Lãng đã tốt hơn so với lúc đầu gặp rất nhiều. Thậm chí, thần trí của hắn đang dần khôi phục. Chỉ là hắn vẫn trầm mặc ít nói, thường xuyên rơi vào trầm tư. Dương Vân đã hỏi Lưu Lãng nhiều lần về thân thế của hắn, nhưng Lưu Lãng đều ngơ ngác không biết gì cả.
Lưu Lãng, sao cậu lại tháo băng gạc ra?
Tay của Lưu Lãng vừa ở bệnh viện băng bó xong, thì Dương Vân lại phát hiện hắn tháo băng gạc xuống. Lần trước, cùng Hạ Tinh mang theo Lưu Lãng tới bệnh viện, các bác sĩ nói rằng với thương tích của Lưu Lãng như vậy, đã không có cách nào trị liệu rồi. Muốn trị khỏi cũng phải mời chuyên gia về xương cốt giải phẫu, nhưng chi phí rất đắt, vượt qua khả năng chi trả của Dương Vân. Hơn nữa, cho dù giải phẫu có thành công, cũng chỉ có thể khôi phục công năng của hai ngón tay mà thôi. Nếu không thành công thì số tiền đó coi như là lãng phí. Dương Vân không có nhiều tiền như vậy, nên chỉ đề nghị băng bó tạm thời cho hắn.
Tôi có thể tự trị bàn tay này. Lưu Lãng trả lời rất đơn giản.
Cậu tự trị thương cho mình. Tay của cậu không phải chỉ đơn giản là bị rách da đâu.
Dương Vân thiếu chút nữa cho rằng Lưu Lãng lại giống như trước đây. Tuy nhiên, Chân Chân đã kéo Lưu Lãng ra bên ngoài chơi. Hiện tại, mỗi ngày khi Chân Chân trở về, con bé đều dẫn Lưu Lãng đi chơi. Lúc trở về thì Lưu Lãng đều đúng giờ dẫn Chân Chân trở về. Thời gian dài trôi qua, Dương Vân cũng bắt đầu yên tâm giao Chân Chân cho Lưu Lãng. Chỉ là hôm nay, Lưu Lãng nói muốn tự trị liệu bàn tay của hắn. Dương Vân có chút sợ hãi, giao Chân Chân cho hắn. Nàng sợ Lưu Lãng đột nhiên phát bệnh. Tuy nhiên cũng may, Lưu Lãng không có dấu hiệu gì dị thường, nên Dương Vân cũng yên lòng giao Chân Chân cho Lưu Lãng, còn mình thì đi nấu cơm.
Lưu Lãng, Chân Chân, ăn cơm thôi.
Dương Vân nấu xong bữa cơm, liền đứng ở cửa sổ, gọi hai người lên ăn cơm.
Vâng ạ,
là tiếng trả lời của Chân Chân. Dương Vân lắc đầu, từ khi mình ly hôn sau, đây là lần đầu tiên Chân Chân thân cận với người khác, còn là một người trầm mặc, ít nói như Lưu Lãng.
Tay của cậu!
Vừa mới ăn cơm, Dương Vân cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Mới chưa tới 2 tiếng, Lưu Lãng có thể dùng tay để gắp thức ăn. Chân Chân thì không hiểu gì cả, chỉ không ngừng ăn món khoai tây hầm mà mẹ nấu, mà Dương Vân thì nghĩ tới, Lưu Lãng tuyệt đối không phải là một kẻ lang thang bình thường. Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên. Dương Vân mở cửa, Hạ Tinh liền đi vào.
Em chào cô Dương, em tới đây thăm Lưu Lãng.
Hạ Tinh nhìn thấy Lưu Lãng đang ăn cơm, trong lòng mới yên tâm. Tuy 3-4 ngày, cô ta mới tới một lần, nhưng sự biến hóa của Lưu Lãng, cô ta đều nhìn thấy rất rõ ràng.
Lưu Lãng, anh có thể dùng tay gấp thức ăn rồi à?
Vừa vào, Hạ Tinh kinh hỉ, nhìn Lưu Lãng gấp thức ăn, ăn cơm. Cô ta không kinh hãi như Dương Vân, bởi vì cô ta vốn không tin những lời bác sĩ nói lúc trước. Hiện tại, rõ ràng trông thấy Lưu Lãng có thể dùng đũa, trong lòng đương nhiên rất vui vẻ.
Ừ, đã tốt rồi. Tuy Lưu Lãng trả lời đơn giản, nhưng vẫn khiến cho Hạ Tinh hưng phấn.
Biến hóa của Lưu Lãng quá lớn, chẳng những chủ động trao đổi với người khác, mà bàn tay đã gần khỏi hẳn. Hạ Tinh vội vàng đi tới, nắm tay của Lưu Lãng rồi cẩn thận xem. Trong lòng cô ta thật sự cao hứng vì Lưu Lãng. Cô ta cảm thấy Lưu Lãng giống như anh trai của mình vậy. Cho nên ở trước mặt hắn, cô ta không hề có cảm giác câu thúc hay mất tự nhiên gì. Chỉ là tiếc nuối, tuy mình đã thông báo rất nhiều tin tức về Lưu Lãng trên mạng, nhưng vẫn không có ai biết gì cả.
Hạ Tinh, em nắm tay của Lưu Lãng như vậy thì làm sao hắn có thể ăn cơm?
Tay trái của Lưu Lãng mới trị liệu nên còn chưa khỏi hẳn đâu.
Dương Vân áp chế sự kinh hãi trong lòng. Nàng biết chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra ngoài. Một khi nói ra, còn chưa biết là phúc hay là họa.
Lưu Lãng, hôm nay cậu vào trong nhà ở đi. Tôi và Chân Chân sẽ ở một phòng, cậu thì ở phòng kia.
Dương Vân thấy Lưu Lãng đã ăn cơm xong, chủ động nói tới chuyện này. Nàng vốn tính toán hôm nay ăn xong thì sẽ nói.
Thật sao cô Dương? Cô đồng ý để cho Lưu Lãng ở một phòng à?
Hạ Tinh nghe cô Dương nói vậy, liền ngây ngẩn cả người.
Ừ, kho hàng phía dưới, dù sao cũng là dùng chung với người ta. Hôm qua gia đình kia đã chuyển tới, hôm nay còn cố ý tới kho hàng nhìn một lần. Tuy bọn họ không nói gì, nhưng chúng ta vẫn phải biết ý để cho Lưu Lãng rời đi.
Tuy Dương Vân không biết suy nghĩ của gia đình kia như thế nào, nhưng người ta vừa đã đến xem kho hàng, chắc là có ý sử dụng, cho nên chuyển đi sớm vẫn tốt hơn. Cơm nước xong là dọn nhà, Lưu Lãng chỉ có một cái giường mà thôi. Mấy người liền tháo cái giường rồi chuyển tới căn phòng. Cao hứng nhất chính là Chân Chân, cô bé đã không cần tới kho hàng chơi với Lưu Lãng rồi.
Lưu Lãng, cậu thực sự không nghĩ ra những chuyện trước kia sao? Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, có phải cậu đã từng làm việc trong bệnh viện không?
Hạ Tinh đi rồi, Dương Vân mới kỹ càng hỏi thăm Lưu Lãng. Nhưng Lưu Lãng vẫn như cũ, ngơ ngác không nhớ ra cái gì. Đã hỏi không ra, thì Dương Vân không hỏi nữa. Nhưng nàng lại có chút lo lắng để cho một người nam nhân lang thang ở cùng một chỗ với mẹ con bọn họ. Mặc dù biết Lưu Lãng không phải là một người bình thường, nàng cũng chưa ý thức được việc Lưu Lãng tự chữa trị tay của hắn có khó hay không. Cho dù biết là rất khó, nàng cho rằng chỉ cần cho chuyên gia chữa là khỏi. Nếu như nàng ta biết cả thế giới này, ngoại trừ Lưu Lãng ra, không còn bất kỳ ai có thể chữa khỏi tay của hắn, thì không biết Dương Vân sẽ há hốc mồm như thế nào. Trong lòng Dương Vân chỉ nghĩ, một khi Lưu Lãng có suy nghĩ quá phận, mình sẽ lập tức kêu to rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Phải biết rằng, trước cửa quả phụ thì phi nhiều. Một khi Lưu Lãng giở trò đồi bại gì với mình đuổi hắn cũng không thẹn với lương tâm, Hạ Tinh cũng không thể nói gì thêm. Nhưng mỗi khi Lưu Lãng nhìn nàng đều không mê đắm như những nam nhân khác, ánh mắt của hắn chỉ có sự yên lặng, không mang theo sự dị thường hay lưu luyến nào cả. Cho nên Dương Vân liền cho rằng Lưu Lãng không có hứng thú gì với nữ nhân, hoặc là ở chỗ kia của hắn có trục trặc gì đó. Bất kể như thế nào, nàng đã yên tâm. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao, Lưu Lãng vốn trôi dạt khắp đầu đường, xó chợ. Nếu không phải nhờ Hạ Tinh vào mình, hiện tại phỏng chừng hắn vẫn vất vưởng ở đâu đó. Tuy nhiên, Dương Vân cũng đoán rằng Lưu Lãng hẳn không phải là một người bình thường. Từ lúc đầu khi mình đưa hắn trở về, sau khi hắn tắm rửa và thay đổi quần áo xong, hắn gần như biến đổi thành một con người khác vậy. Cả người hắn đều tỏa ra một cảm giác phiêu dật và đẹp trai, thậm chí còn tạo cho nàng một cảm giác nam nhân cực kỳ mãnh liệt. Vì sợ đó là ảo giác của mình, có mấy lần Dương Vân muốn hỏi cảm thụ của Hạ Tinh về hắn như thế nào, nhưng vẫn nhịn được. Một giáo viên lại hỏi học sinh của mình chuyện này thì có chút không thích hợp. Thẳng đến khi Lưu Lãng tự có thể chữa trị tay của hắn, Dương Vân càng thêm khẳng định anh chàng Lưu Lãng này có xuất thân không tầm thường. Nhưng một người nam tử không tầm thường như vậy, vì sao không có chút hứng thú gì với nữ nhân? Tuy điều này vừa đúng với tâm ý của nàng, nhưng ở sâu trong nội tâm của Dương Vân vẫn có chút đáng tiếc cho hắn.
Càng làm cho Dương Vân kỳ quái chính là khi Lưu Lãng ở trong phòng, chỉ cần không gọi hắn hoặc là không cùng hắn nói chuyện, hắn đều không chủ động đi ra hoặc là chủ động trò chuyện. Trải qua một thời gian dài thử Lưu Lãng, Dương Vân cuối cùng đã buông lỏng phòng bị với hắn, cũng không tận lực bày bẫy rập để kiếm cớ đuổi Lưu Lãng nữa, nên nàng không còn ngại mặc những quần áo thoải mái đi lại trong nhà. Nói đúng ra là từ khi Lưu Lãng chuyển đến đây ở, ngoại trừ việc ăn cơm ra, cuộc sống sinh hoạt của nàng hầu như không có thay đổi gì cả. Mà nhờ có một người nam nhân trong nhà, mặc dù là một người mất trí nhớ, nhưng Dương Vân vẫn cảm thấy an toàn không ít. Tuy sắp phải thi đại học, nhưng tuần nào Hạ Tinh cũng tới thăm Lưu Lãng. Đôi khi cô ta còn ở cùng với Lưu Lãng trong phòng, nói chuyện mất nửa ngày. Dương Vân thật không biết bọn họ nói chuyện gì, mà có vẻ như quan hệ giữa Lưu Lãng và Hạ Tinh là tốt nhất. Rồi đến Chân Chân, chỉ có mình là còn có cảm giác xa lạ với Lưu Lãng. Đôi khi Dương Vân nghĩ, có lẽ là do hắn biết mình muốn thử hắn. Lưu Lãng, có phải cậu có ý kiến gì với tôi không? Dương Vân vừa từ trường học về, trông thấy Lưu Lãng đang chơi với Chân Chân, liền chủ động hỏi. Hiện tại việc đưa đón Chân Chân đều do Lưu Lãng làm, khiến cho Dương Vân đôi khi cảm thấy khá hư không. Nàng thậm chí còn cảm giác trong căn nhà này, mình dần dần bị chia cắt biên giới với Lưu Lãng và Chân Chân. Cảm giác này vô cùng kỳ quái. Chương 318. Đi mua quần áo. Lưu Lãng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Dương Vân nói, không có. Khóe miệng của Dương Vân lộ ra một vẻ giảo hoạt. Không có thì tốt rồi, bằng không tôi còn không có ý tứ nhờ cậu hỗ trợ. Thứ bảy này tôi có một cuộc họp với các bạn ở đại học, cậu có thể đi theo tôi tới đó không? Dương Vân cũng là vạn bất đắc dĩ. Nàng biết nếu không dẫn theo bạn trai thì khó mà yên bình. Lớp cũ của nàng có một nửa là nam sinh, mà một nửa trong số nam sinh đều ưa thích mình. Nếu có đồng học biết mình đã độc thân thì có thể tưởng tượng tình hình như thế nào. Khẳng định là về sau sẽ không ngừng có điện thoại tới mời đi chơi. Điều này sẽ làm nhiễu loạn cuộc sống của nàng. Hơn nữa, theo nàng biết, còn có mấy nam sinh vì thích mình mà còn chưa kết hôn. Nhớ tới cuộc hôn nhân bi kịch của mình, Dương Vân không khỏi ngầm thở dài. Lưu Lãng nhíu mày nói, còn Chân Chân thì sao? Hôm đấy gửi con bé tới nhà bà ngoại. Dương Vân thấy Lưu Lãng rất quan tâm tới Chân Chân, trong lòng liền vui mừng. Vậy thì được. Lưu Lãng trả lời vô cùng đơn giản. Dương Vân biết tính cách của Lưu Lãng là như vậy, nên không để ý. Chỉ cần Lưu Lãng đồng ý mình là tốt rồi. Ở chung với Lưu Lãng 2 tháng, nàng cũng biết một ít tính cách của hắn. Chỉ cần hắn đáp ứng chuyện gì, thì chuyện đó sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc trước, Chân Chân yêu cầu Lưu Lãng đi đón con bé. Chính mình rất không yên tâm. Nhưng trải qua một thời gian ngắn quan sát, thì phát hiện Lưu Lãng tuy mất trí nhớ nhưng làm việc rất đâu vào đấy, thì nàng mới yên tâm. Mỗi ngày hắn đều đúng giờ đón Chân Chân trở về. Chỉ là Lưu Lãng có một thói quen, đó là thường xuyên ngồi yên lặng một mình trầm tư, tựa hồ như đang cố nghĩ ra cái gì đó, nhưng đều chưa từng thấy hắn nói qua hắn đang nghĩ gì. Thứ sáu, Dương Vân dẫn Chân Chân tới nhà mẹ của mình. Bình thường có Chân Chân ở nhà, ba người ở chung thì cũng không có vấn đề gì. Thời gian lâu, Dương Vân thì thấy bình thường, nhưng hôm nay Chân Chân lại không có ở nhà, nàng mới cảm giác hiện tại giống như cô nam quả nữ vậy. Tuy nhiên, nghĩ tới việc Lưu Lãng không có hứng thú gì với nữ nhân, thậm chí chỗ đó của hắn có vấn đề, Dương Vân mới yên tâm trở lại. Chân Chân không có ở nhà, Lưu Lãng cũng không nhiều lời với Dương Vân. Sau khi ăn cơm xong, liền trở về căn phòng của mình. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, dù Dương Vân đã thức dậy, nhưng Lưu Lãng thì vẫn ngủ. Bởi vì quần áo mà Lưu Lãng mặc toàn là quần áo rẻ tiền, nên Dương Vân tính toán hôm nay mua giúp Lưu Lãng mấy bộ quần áo để tham gia cuộc tụ hội. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa dậy thì đi kiểu gì? Vốn tưởng rằng Lưu Lãng không có hứng thú với nữ nhân, nên nàng không lo lắng, trực tiếp mở cửa đi vào. Một màn đập vào mắt khiến Dương Vân muốn kêu lên, cũng may nàng kịp thời bịt miệng lại. Lưu Lãng đang nằm trên giường ngủ say, mà phía dưới của hắn thì dơ lên rất cao. Khuôn mặt của Dương Vân lập tức biến thành đỏ bừng.
Không phải sinh lý của Lưu Lãng có vấn đề sao? Vậy mà mới sáng sớm hắn đã phấn chấn như vậy rồi. Vậy vì sao khi hắn nhìn thấy mình mặc quần áo mỏng, ánh mắt của hắn cơ hồ không có chút biến hóa nào? Nếu không phải lúc ở trường, các giáo viên nam đều xum xoe nàng, nàng còn tưởng rằng mị lực của mình bị giảm xuống. Phi, mình đang suy nghĩ gì vậy? Đã nói rằng cả đời này sẽ không để ý tới một người nam nào nữa. Vì sao hôm nay lại bị hắn kích thích? Chỗ đó thật lớn. Dương Vân nghĩ tới đây, sắc mặt càng thêm đỏ. Đang muốn rời khỏi phòng thì Lưu Lãng đã ngồi dậy, sững sờ nhìn Dương Vân. Đi luôn bây giờ à? Nói xong, Lưu Lãng tự hồ phát hiện ra ánh mắt của Dương Vân, liền cúi đầu nhìn phía dưới của mình, khuôn mặt bỗng nhiên có chút đỏ. Cô ra bên ngoài chờ tôi một chút, tí tôi ra luôn. Lúc này Dương Vân mới ý thức được ánh mắt của mình đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Lưu Lãng, liền cuống quýt chạy ra khỏi phòng. Nàng chỉ cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh. Mình định rời đi, nhưng không biết vì sao ánh mắt không tự chủ được, cứ nhìn về phía đó của hắn. May mà Lưu Lãng là người có tính cách đạm bạc, nếu không, mình chả phải xấu hổ muốn chết. Lưu Lãng không để cho Dương Vân phải chờ lâu, mới vài phút đã mặc xong quần áo chỉnh tề. Thấy ánh mắt của Dương Vân vẫn quái dị nhìn mình, Lưu Lãng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, không chủ động nói chuyện với nàng mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lưu Lãng, tối nay chúng ta phải đi tụ hội với bạn học của tôi, cậu có quên không đấy? Dương Vân muốn nói chuyện để bớt xấu hổ. Vẫn nhớ buổi tối chứ gì? Hiện tại đã đi rồi à? Lưu Lãng ngạc nhiên hỏi lại Dương Vân. À, tôi muốn dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo, đi tụ hội cũng không nên ăn mặc xòe xòa quá. Mặc dù Dương Vân biết mình yêu cầu điều gì, Lưu Lãng cũng không cự tuyệt, nhưng nàng vẫn giải thích cho hắn biết. Quả nhiên, Lưu Lãng chỉ nói một câu ừ, liền không nói nữa. Lưu Lãng, hôm nay cậu phải đóng giả làm bạn trai tôi đấy, cố gắng đừng để lộ, biết không? Chuyện này, Dương Vân vốn đã suy nghĩ kỹ, cũng biết không sao cả, nhưng buổi sáng nhìn thấy chỗ đó của Lưu Lãng, nàng có chút không tự nhiên. Lưu Lãng gật đầu, không nói gì. Siêu thị Ninh Thành là siêu thị quần áo lớn nhất của thành phố Trung Ninh. Nơi này cũng bán nhiều thứ khác, nhưng quần áo vẫn nổi danh hơn cả. Cho nên chỗ này dần dần thành một siêu thị bán quần áo, giày dép và các vật phẩm đắt tiền. Từ tầng 1 tới tầng 5 là chỉ bán quần áo với đầy đủ nhãn hiệu, càng lên cao thì quần áo càng đắt. Siêu thị Ninh Thành bao gồm rất nhiều các chủng loại quần áo, có bán lẻ, có bán buôn. Cho nên quần áo đắt tiền hay rẻ tiền ở đây đều có. Cơ hồ tất cả người dân ở thành phố Trung Ninh muốn mua quần áo đều tới đây để mua. Do hôm nay là thứ bảy, nên khi Dương Vân dẫn theo Lưu Lãng tới, đã có rất đông người. Hôm nay, Dương Vân quyết định chịu chi, dẫn Lưu Lãng đi tới tầng 2 của siêu thị Ninh Thành, chuẩn bị mua cho Lưu Lãng một bộ quần áo hàng hiệu. Tuy ở bên ngoài của siêu thị Ninh Thành có rất đông người, nhưng vào bên trong thì không nhiều lắm, bởi vì nhiều người biết quần áo ở bên trong đắt hơn những quần áo ở bên ngoài không chỉ vài lần giá. Giá cả căn bản không có cùng cấp bậc, còn không được mặc cả. Dương Vân, cậu cũng tới mua quần áo à? Dương Vân vừa lên tầng 2 thì đã nghe thấy có người chào hỏi. À, Thôi Quyên, sao cậu lại ở chỗ này? Dương Vân không nghĩ tới, còn chưa tham gia cuộc tụ hội thì đã gặp phải cô bạn Thôi Quyên. Dương Vân không thích cô nàng này lắm. Cô ta là một người rất háo tài, ỷ có vài phần nhan sắc, khắp nơi câu dẫn nam sinh có tiền. Nhưng một khi tiền không cung cấp đủ cho cô ta lập tức đổi một người bạn trai khác. Nói khó nghe một chút, đây là một người nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng được. Nhưng một người nữ nhân như vậy, hết lần này tới lần khác, lại có rất nhiều nam nhân thích bám đuôi cô ta. Tuy nhiên, cô nàng Thôi Quyên này quả thật là một nữ nhân quyến rũ. Đó là sự quyến rũ trời sinh. Sau khi tốt nghiệp, nghe nói cô ta đang có quan hệ với một thiếu gia lắm tiền nào đó, thật không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Tiểu Quyên, đây là bạn học của em à, sao không giới thiệu cho anh biết? Tên nam tử đi cùng Thôi Quyên kia vừa nhìn thấy Dương Vân, hai mắt đã sáng lên, liền không nghĩ ngợi chủ động bắt chuyện. Đúng vậy, đây là Dương Vân, bạn học với em. Lúc còn ở học đại học, cậu ấy từng là một trong 10 hoa khôi của trường chúng em đấy. Lớp chúng em chiếm 2 người, mà Dương Vân là một trong số đó.
Thôi Quyên nhõng nhẽo nói, nhưng vẫn có thể nghe ra có sự ghen tuông trong đó. Xác thực, Thôi Quyên tự nhận không hề kém với hai người hoa khôi kia trong lớp, nhưng cô ta rõ ràng không được ai bầu chọn vào trong 10 hoa khôi của trường.
Dương Vân, đây là bạn trai của cậu hay là chồng cậu vậy?
Thôi Quyên nhìn Lưu Lãng ở đằng sau Dương Vân. Lưu Lãng mặc một bộ quần áo thể thao rẻ tiền, khiến Thôi Quyên vừa nhìn là biết một tên không có tiền, liền rất khinh bỉ. Cô nàng Dương Vân này có dung mạo không tồi, nhưng ánh mắt lại quá kém. Dương Vân còn chưa nói gì, người nam tử đi theo Thôi Quyên đã vươn tay ra nói với Dương Vân.
Chào em, anh là bạn trai của Quyên Quyên, Triệu Phổ, rất vui được gặp em.
Chào anh, đây là bạn trai của tôi, Lưu Lãng. Lãng, người ta muốn bắt tay với anh kìa.
Dương Vân thấy Triệu Phổ duỗi tay ra, liền ôm lấy cánh tay của Lưu Lãng nói. Tuy biết người nam nhân kia muốn nắm tay nàng, nhưng nàng không muốn tiếp xúc với y, liền trực tiếp lấy Lưu Lãng ra làm tấm mộc. Nhưng Lưu Lãng gần đây vốn nghe lời, rõ ràng lúc này lại không để ý tới Dương Vân mà đi về phía trước. Dương Vân vốn đang ôm tay của Lưu Lãng nên không có cách nào, đành phải đi theo hắn về phía trước. Chỉ quay đầu, vẻ mặt có lỗi nói.
Xin lỗi cậu nhé, Thôi Quyên, tính tình của bạn trai mình vốn quái dị như vậy.
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng cũng rất sảng khoái. Triệu Phổ vẻ mặt âm trầm, thả tay xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Vân và Lưu Lãng, rồi dùng ánh mắt ra hiệu với Thôi Quyên.
À, không sao đâu, anh Phổ cũng rất dễ tính. Đi thôi, chúng ta lên tầng xem quần áo nhé. Quần áo chỗ này đều lỗi thời rồi. Hôm nay anh Phổ của mình nghe nói là mình muốn đi gặp bạn học cũ, nên cố ý dẫn mình tới đây mua vài bộ quần áo mới. Dương Vân, chắc bạn trai của cậu cũng tới mua quần áo phải không? Chúng ta cùng đi chứ.
Thôi Quyên tựa hồ không chút nào để ý tới chuyện vừa rồi. Sắc mặt của Triệu Phổ cũng bình tĩnh lại, mang theo nụ cười nói.
Đúng vậy, buổi tối nay Tiểu Quyên muốn gặp bạn cũ, nên anh muốn mua cho cô ấy vài bộ quần áo. Bạn bè tốt nghiệp 6 năm rồi, lâu lâu mới được gặp một lần, cũng không thể để cô ấy xấu mặt được.
Dương Vân vẫn không nói gì, đã bị Thôi Quyên kéo lên thang máy. Dương Vân vốn cự tuyệt, nhưng nhìn Lưu Lãng ở bên cạnh, trong lòng tự nhủ. Đi thì đi. Trong thẻ ngân hàng của mình còn có hơn 50.000 nguyên tiền tiết kiệm, cùng lắm là dùng hết chứ mấy. Dương Vân vụng trộm bỏ cái thẻ ngân hàng vào trong tay của Lưu Lãng, sau đó nhẹ nhàng nói vào tai của hắn. Đợi lát nữa dùng thẻ của tôi. Lưu Lãng cầm lấy tấm thẻ, nhíu mày nhìn.
Ôi, Dương Vân, bạn trai của cậu thật cá tính, ngay cả thẻ tiết kiệm cũng dùng, xem ra lần này hắn có lẽ sẽ mua rất nhiều quần áo cho cậu đấy. Mình thật chờ mong.
Thôi Quyên nhìn bạn trai của Dương Vân mặc bộ quần áo thể thao rẻ tiền như vậy, khóe miệng lộ ra vẻ cười nhạo. Triệu Phổ thì chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Dương Vân, không ngừng nuốt nước miếng. Dương Vân bị động tác của Lưu Lãng làm cho mặt đỏ tới mang tai, liền vụng trộm đá Lưu Lãng một cái. Đột nhiên, nàng trông thấy một quan của Triệu Phổ, không tự chủ được, tới lại gần Lưu Lãng hơn.
À, Thôi Quyên, sao lại tới tầng 5 rồi?
Dương Vân tưởng rằng chỉ đi lên tầng 3, 4 gì đó. Rõ ràng thoáng cái đã chạy lên tầng 5. Nếu như ở tầng 2, mình có thể mua được vài bộ quần áo. Nhưng ở tầng 5, toàn là hàng hiệu quốc tế. Cho tới bây giờ, Dương Vân còn chưa từng nghĩ tới tầng 5 mua thứ gì đó. Vậy phải làm sao bây giờ?
Đương nhiên phải tới tầng 5 mua chứ. Quần áo ở tầng dưới này mình thấy toàn hàng xấu thôi. Hơn nữa, 6 năm rồi, lớp chúng ta mới có một cuộc tụ hội, sao có thể tùy tiện được? Huống hồ là bạn trai mình trả tiền giúp mình, chắc bạn trai của cậu cũng thế phải không? À, không nói chuyện nữa, chúng ta đi xem quần áo.
Thôi Quyên tự hồ rất tự nhiên nói, giống như chuyện này vốn rất bình thường, chứ không có ý gì khác.
Vậy được rồi,
Dương Vân nghĩ thầm. Tới lúc đó, mình chọn một bộ là được. Hơn 50.000, chắc cũng phải mua được một bộ. Mua xong thì lập tức kéo Lưu Lãng đi ăn cơm. Nếu như mà không mua được một bộ quần áo, thì thật là mất mặt. Tới buổi tối cũng không có ý tứ gì dẫn theo Lưu Lãng tới đó. Loại người như Thôi Quyên, Dương Vân biết rất rõ, cô ta nhất định sẽ hóng hớt với các bạn ở cuộc tụ hội. Quần áo bán ở tầng 5 quả nhiên không giống với các tầng khác. Chỉ có khoảng vài người có vẻ thành đạt,
dẫn theo bạn gái hoặc vợ của mình tới đây chọn quần áo. Ở đây có đầy đủ các loại nhãn hiệu danh tiếng như Tanner Karen, Louis Vuitton, Armani, Chanel, Versace, khiến cho Dương Vân nhìn vào đã hít một hơi. Mặc dù nàng chưa từng mặc qua những nhãn hiệu quần áo đó, nhưng vẫn nghe nói về chúng. Không biết với 50.000 nguyên của mình có thể mua được một bộ ở đây không? Trong lòng Dương Vân liền lo sợ bất an. Tuy nhiên, một bộ váy màu vàng nhạt đã hấp dẫn một quan của Dương Vân. Nữ nhân trời sinh đã có cảm giác nhạy cảm với quần áo. Mới vừa rồi còn lo lắng có đủ tiền mua quần áo hay không, ngay lập tức đã bị hấp dẫn bởi một cái váy. Cái váy này có nhãn hiệu Chanel. Vừa nhìn thấy cái váy đó, Dương Vân liền có cảm giác. Cái váy này chính là vì mình mà làm. Tiểu thư, tôi thấy chiếc váy này rất hợp với cô. Cô có làn da trắng như vậy, dáng người lại hoàn mỹ, mặc bộ váy này khẳng định sẽ xinh đẹp gấp đôi. Nhân viên bán hàng thấy Dương Vân có vẻ thích bộ váy, liền lập tức đi tới giới thiệu. Nhưng một quan của cô lại nhìn về phía Triệu Phổ. Trong bốn người này, chỉ có Triệu Phổ là mặc một bộ Versace nổi bật nhất. Nên nhân viên bán hàng vừa nhìn là biết chỉ có y mới trả đủ tiền cho chiếc váy. Đúng vậy, Dương Vân, thân hình và làn da của em rất hợp với chiếc váy này. Triệu Phổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Lãng, chủ động nói. Dương Vân đang nhìn cẩn thận cái váy, thì nghe thấy tiếng Triệu Phổ, lập tức phản ứng, vội vàng nói. Xem thêm một lúc. Anh Phổ, hai bộ này không tồi, anh thấy thế nào? Dương Vân còn đang do dự, thì Thôi Quyên đã chọn được một cái váy dài và một cái áo. Triệu Phổ rất tiêu sái, lấy ra một cái thẻ màu vàng, đưa cho nhân viên tính tiền, nói. Trừ tiền hộ tôi. Tổng cộng là 106.000 nguyên, mời tiên sinh nhận hóa đơn. Nhân viên tính tiền rất thành thục quét thẻ, rồi đưa một hóa đơn cho Triệu Phổ. Mặc dù Dương Vân không đi theo sau Triệu Phổ, nhưng nàng vẫn nghe rõ ràng số tiền đó. Nàng liền sửng sốt. Hai bộ quần áo đã hơn 100.000 nguyên rồi. Cũng may, trong thẻ của mình còn có 50.000, chắc là đủ để mua một bộ. Dương Vân, nếu như em thích, thì anh mua tặng cái váy này cho em. Triệu Phổ cười lạnh, nhìn Lưu Lãng, rồi quay đầu khẽ cười, nói với Dương Vân. Không cần đâu, Lãng, anh giúp em tính tiền nhé. Dương Vân nói với Lưu Lãng một câu. Hiện tại trên người nàng còn có 2.000 nguyên tiền mặt. Lúc về sẽ mua cho Lưu Lãng mấy bộ rẻ hơn. Tuy nhiên, Lưu Lãng vừa đi tới quầy tính tiền, sắc mặt của Dương Vân đã trở nên tái nhợt. Hiện tại, nàng mới để ý giá của cái váy đó, 263.000 nguyên. Vì sao cũng là váy mà giá cả chênh lệch lớn như vậy? Chỉ có Thôi Quyên là âm thầm cười lạnh. Lúc cô ta đi tới nơi này mua quần áo, đã xem tờ catalog giới thiệu. Xem ra, cô nàng Dương Vân này đúng là đồ nhà quê. Ngay cả bộ quần áo đắt tiền nhất mà cũng không biết. Mình cũng rất thích bộ váy kia, nhưng giá tiền của nó đã vượt qua phạm vi chi trả của Triệu Phổ. Thôi Quyên duyệt qua vô số nam nhân, đương nhiên là biết chừng mực ở chỗ nào. Nhưng Triệu Phổ nói nguyện ý giúp Dương Vân trả tiền, khiến Thôi Quyên vẫn có chút không thoải mái. Tiểu thư, để tôi giúp cô đóng gói bộ váy này lại nhé. Nhân viên bán hàng thấy chiếc váy đắt tiền nhất này vừa mới trưng bày được vài ngày đã có người mua, nên trong lòng không khỏi cao hứng. Bộ váy này được trưng bày vài ngày, người xem nó cũng không ít, nhưng không có người nào nguyện ý trả tiền bởi vì giá của nó quá đắt. Chiếc váy có kiểu dáng như vậy cũng có, mà giá tiền chênh lệch rất nhiều, cho nên đến hiện tại vẫn không có người nào mua. À, đợi chút, Lãng, anh trở lại đây. Sắc mặt của Dương Vân chuyển từ trắng sang đỏ, vội vàng gọi Lưu Lãng trở về. Tuy nhiên, cho dù nàng không gọi, Lưu Lãng cũng đã trở lại. Hắn cầm về tấm thẻ và hóa đơn, đưa tấm thẻ cho Dương Vân nói. Cái thẻ này em cầm về đi. Dương Vân sững sờ, nhìn hóa đơn trong tay của Lưu Lãng. Trong đầu nhất thời có chút loạn. Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm giá tiền? Nghĩ tới đây, vội vàng lấy hóa đơn ở trong tay Lưu Lãng. Nhưng ở trên ghi rõ ràng giá tiền là 263.000 nguyên. Lưu Lãng, làm sao anh... Dương Vân ngây dại cầm hóa đơn. À, bỗng nhiên anh nhớ ra anh có rất nhiều cái thẻ như của em. Nói xong, Lưu Lãng tùy tiện lấy một tấm thẻ màu bạc.
Đầu óc của Dương Vân lại càng hồ đồ. Trên người Lưu Lãng có cái gì nàng biết rất rõ. Vì sao cho tới tận bây giờ đều không phát hiện ra trên người của hắn có cái thẻ ngân hàng? Tuy nhiên, Dương Vân biết lúc này không phải là lúc nghĩ tới vấn đề đó. Trở về chậm rãi hỏi hắn cũng được. Thôi Quyền cũng ngẩn người, nhìn bộ váy màu vàng trong tay của Dương Vân. Trong lòng có đủ ngũ vị. Cô ta thật không ngờ, đồ nhà quê kia thực sự mua quần áo cho Dương Vân. Sắc mặt của Triệu Phổ trở nên âm trầm. Trong lòng rất hận, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Lãng. Lão tử muốn xem người giả vờ được bao lâu. Bộ váy kia chắc đã tốn tiền tiết kiệm vài năm của người. Xem người còn có tiền để mua nữa hay không. Chúng ta đi xem các nhãn hiệu khác nhé. Lâu lâu mới có dịp như vậy. Triệu Phổ vội vàng nói. Trong lòng Dương Vân âm thầm cười lạnh. Lâu lâu mới có dịp. Siêu thị này có phải lạ lẫm đâu. Lúc nào muốn đến chả được. Nhưng Dương Vân không muốn tiếp tục ở đây. Bộ váy kia là Lưu Lãng dùng tiền của hắn mua. Tuy không biết trước kia hắn giấu thẻ ở chỗ nào, nhưng Dương Vân lại không muốn tiếp tục sử dụng tiền của Lưu Lãng. Bộ váy này, lúc về, mình sẽ nghĩ cách trả tiền cho hắn. Nghĩ tới đây, Dương Vân đi tới ôm chặt cánh tay của Lưu Lãng nói. Mình và anh Lãng phải về đây, hai người cứ tiếp tục mua sắm đi. Đi thôi, anh Lãng. Dương Vân giữ chặt tay của Lưu Lãng, muốn đi xuống tầng. Triệu Phổ cười lạnh một tiếng. Còn chưa nói gì, thì Lưu Lãng đã nói trước. Anh còn muốn mua mấy bộ, đợi lát nữa thì về. Không phải em nói đi gặp bạn bè không nên ăn mặc xòe xòa sao? Nên anh muốn mua vài bộ quần áo mới. Từ lúc nhìn thấy tấm thẻ của Dương Vân, suy nghĩ của Lưu Lãng càng ngày càng rõ ràng.
Chương 319. Mua xe. Lời của Lưu Lãng khiến mấy người ở đây đều lắp bắp kinh hãi. Ngoại trừ Dương Vân là tự nhận biết một ít về Lưu Lãng, trong lòng Triệu Phổ và Thôi Quyên đều tự nhủ. Chẳng lẽ tên này có rất nhiều tiền sao? Chứ không phải là tiền tiết kiệm của hắn? Hay là hắn vốn là một tên thích giả trư ăn thịt hổ? Tuy nhiên, nhìn thái độ khẩn trương của Dương Vân, có vẻ không giống như vậy.
Đúng, đúng, tôi cũng tán thành. Đi thôi. Chúng ta đi xem vài bộ nữa.
Triệu Phổ sợ Dương Vân kéo bạn trai cô ta rời đi, liền vội vàng nói. Dương Vân còn chưa kịp nói gì, Lưu Lãng đã lần nữa trở lại gian hàng Chanel, chọn lấy mấy bộ váy cao cấp, kể cả dài và tất, cho nữ cũng chọn hai bộ, tổng cộng tốn thêm vài trăm nghìn nguyên. Thấy Lưu Lãng lại mua một bộ váy Chanel, Dương Vân liền biết hắn muốn mua cho Hạ Tinh. Sau đó, Lưu Lãng giống như căn bản không nhìn thấy Triệu Phổ và Thôi Quyên đi theo sau, trực tiếp tới gian hàng của Louis Vuitton, Armani, mua mấy bộ quần áo nam và đôi giày. Giá trị tổng cộng đã là hơn 1 triệu nguyên. Triệu Phổ đi đằng sau, sắc mặt đã trắng bệch. Y thấy Lưu Lãng mua gì cũng mua theo, y không muốn thua kém tên nhà quê kia. Nhưng tốc độ quét thẻ của tên Lưu Lãng đã khiến cho y có chút sợ hãi. Nhưng như thế còn chưa kết thúc, Lưu Lãng còn đi tới chỗ bán đồ trang sức, mua hai cái khuyên tai và vòng cổ cao cấp và một cái túi sách, còn mua thêm vài lọ nước hoa nữa. Lúc tính tiền, Lưu Lãng đã trả tổng cộng 6-7 triệu nguyên. Triệu Phổ đi theo đằng sau, thấy thế dứt khoát dừng lại. Mặc dù y có tiền, nhưng cũng không tiêu xài như nước như tên đó được. Dương Vân giống như đây là lần đầu tiên thấy Lưu Lãng vậy. Nàng đã bị việc mua sắm của Lưu Lãng hù sợ. Hắn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?
Xong rồi, chúng ta đi thôi.
Lưu Lãng cũng lười nhìn Triệu Phổ và Thôi Quyên đang ngây người, nói với Dương Vân. Thẳng đến khi Dương Vân và Lưu Lãng đã đi lâu, Triệu Phổ mới vứt mấy bộ quần áo Louis Vuitton xuống mặt đất, oán hận nhổ ra hai chữ. Trang bức! Thôi Quyên vẫn sững sờ, trong lòng còn đang suy nghĩ. Khi nào thì ánh mắt của cô nàng Dương Vân kia lại tốt như vậy? Rõ ràng câu được một người bạn trai lắm tiền, nhiều của. Không được. Đêm nay nhất định phải tìm biện pháp lôi kéo anh chàng kia. Mà hắn tên là Lưu Lãng thì phải. Đi được rất xa, Dương Vân mới giữ chặt tay của Lưu Lãng hỏi. Lưu Lãng, cậu kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy?
Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy tôi có vài tấm thẻ như của cô, nên tôi tùy tiện lấy ra một tấm.
Lưu Lãng thuận miệng nói. Lúc hắn trông thấy Dương Vân đưa cho hắn tấm thẻ, hắn liền nhớ tới chuyện mấy tấm thẻ, giống như khi hắn nhìn thấy Vân Tinh Linh vậy. Hắn cũng nhớ tới trong túi của mình, tựa hồ có một cái điện thoại Vân Tinh Linh, nhưng lại không tìm ra được. Lấy ra được cái thẻ này là rất tình cờ. Hắn vừa nảy ra ý niệm, lập tức cái thẻ đã tới tay của hắn. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy một chỗ nào đó trên người của mình có vài tấm thẻ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bỗng nhớ ra rất nhiều chuyện. Chỉ là về lai lịch của mình thì nghĩ mãi không ra.
Vậy cậu cất mấy tấm thẻ kia ở đâu vậy? Sao tôi không trông thấy?
Dương Vân nhìn chằm chằm vào mắt của Lưu Lãng hỏi. Nàng thậm chí hoài nghi Lưu Lãng giả vờ quên quá khứ của hắn. Lưu Lãng trầm mặt sau nửa ngày mới nói.
Tôi còn đang suy nghĩ vấn đề này. Hẳn là rất nhanh sẽ có câu trả lời cho cô.
Kỳ thực, Lưu Lãng đang nghĩ tới trong người mình có một không gian để đồ nào đó. Chỉ là còn chưa rõ ràng nên không nói. Dương Vân nhíu mày, nàng tưởng là Lưu Lãng không muốn nói.
Nhưng làm sao cậu lại nhớ mật mã của tấm thẻ? Chẳng lẽ cậu đã nhớ tới chuyện trước kia rồi sao?
Lâm Vân lần nữa hỏi. Tôi chỉ nhớ rõ một số là 429. Con số này hình như có liên quan gì đó với người quan trọng nhất trong đời tôi. Nhưng tôi nghĩ mãi lại không nhớ ra người đó là ai.
Lưu Lãng lại lâm vào trầm tư.
Dương Vân không tiếp tục hỏi nữa. Hôm nay Lưu Lãng đã nói rất nhiều, hơn nữa còn có trật tự rõ ràng, chứng tỏ bệnh mất trí nhớ của hắn đang dần dần tốt. Người quan trọng nhất trong đời hắn, chẳng lẽ là bạn gái của hắn sao?
Dương Vân lắc đầu, tận lực khiến đầu óc của mình không nghĩ lung tung.
Lưu Lãng, cậu còn mua thêm 2 bộ quần áo, một bộ là mua cho Hạ Tinh à?
Dương Vân thấy Lưu Lãng trầm tư, liền chuyển chủ đề. Lưu Lãng ngoài ý muốn cười cười. Dương Vân ngây ngốc một chút. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lưu Lãng cười. Thật sự là đẹp.
Đúng vậy, tôi muốn mua một bộ cho Tiểu Tinh.
Lưu Lãng tự hồ nhớ tới Hạ Tinh, khóe miệng lộ ra vẻ tiếu dung.
Dương Vân thấy Lưu Lãng cười, trong lòng rất là kinh hỉ, liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói.
Lưu Lãng, tôi thật là ghen tị. Tôi là người đi mua sắm với cậu, nhưng cậu lại mua nhiều đồ cho Hạ Tinh như vậy.
Dương Vân muốn tâm tình của Lưu Lãng buông lỏng, rồi nhớ tới càng nhiều việc trước kia. Quả nhiên, Lưu Lãng lần nữa cười nói.
Chị Vân, tôi cũng mua cho chị mà.
Lưu Lãng, vừa rồi cô gọi tôi là gì?
Dương Vân có chút kích động. Lưu Lãng đã hoàn toàn có suy nghĩ của bản thân. Sớm biết như vậy, nàng nên dẫn Lưu Lãng ra ngoài đi dạo mới đúng. Nói không chừng, nhờ thế mà Lưu Lãng nhớ lại những chuyện trước đây.
Tôi vừa gọi chị là chị Vân, có gì không tốt à?
Lưu Lãng đột nhiên cau mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Dương Vân thấy lông mày của Lưu Lãng nhíu lại, vội vàng cắt đứt suy nghĩ của Lưu Lãng.
Đương nhiên là tốt, Lưu Lãng, nếu cậu không nghĩ ra những việc từ trước thì không cần phải nghĩ nữa, cứ từ từ bình tĩnh mà nhớ lại, sẽ có ngày nào đó cậu hồi phục trí nhớ mà thôi.
Dương Vân nói tới đây, chợt nghĩ tới con gái của mình gọi Lưu Lãng là anh, mà hắn lại gọi mình là chị. Đúng là loạn bối phận.
Ừ, chỉ là tôi bỗng nhớ tới một việc. Tôi cảm thấy tôi có thể bay được, nhưng không biết cách nào để bay.
Lưu Lãng vừa nói xong, lại trầm tư. Trong lòng Dương Vân kinh hãi, vội vàng kéo tay của Lưu Lãng nói.
Lưu Lãng, tôi đói bụng rồi, cậu chiêu đãi thôi nhé.
Sau khi nói xong, Dương Vân mới phát hiện mình rõ ràng có chút làm nũng. Vừa rồi, Lưu Lãng nói hắn có thể biết bay, khiến cho nàng sợ bệnh của hắn lại chuyển biến xấu, liền vội vàng làm ra bộ dáng làm nũng, muốn Lưu Lãng không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng vì quá mức lo lắng, lúc nói ra là mang theo vẻ nức nở.
Không có vấn đề.
Lưu Lãng tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Dương Vân vậy, nên không nghĩ tiếp. Dương Vân nghe vậy mới yên lòng. Nàng biết tinh thần của Lưu Lãng còn chưa ổn định, nên phải làm cho hắn vui vẻ, khoái hoạt, không thể để cho hắn suy nghĩ những chuyện điên khùng kia được. Tuy nhiên, hiện tại nàng cũng càng thêm khẳng định Lưu Lãng không phải là một người bình thường. Bằng không, hắn đã không thể tùy tiện lấy ra một tấm thẻ có nhiều tiền như vậy rồi.
Lưu Lãng, hiện tại chúng ta đi đâu?
Sau khi cơm nước xong, Dương Vân không muốn về sớm.
nàng phát hiện Lưu Lãng đi ra ngoài càng lâu, tư duy càng thêm rõ ràng. Còn có, nàng cũng yêu mến sự thoải mái khi đi dạo với Lưu Lãng như thế này. Đi cửa hàng xe nhìn xem, tôi ôm nhiều đồ như vậy, mua một cái xe chở cho tiện. Lưu Lãng suy nghĩ một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, muốn giơ tay lên, nhưng đảo mắt lại để xuống, rồi nói là muốn đi mua xe.
À, Lưu Lãng, cậu còn nhiều tiêu tiền.
Dương Vân lại lo lắng, vừa rồi Lưu Lãng đã tốn mất mấy triệu nguyên, không biết trong thẻ của hắn còn đủ hay không.
Tôi cũng không biết, tôi còn vài tấm thẻ ngân hàng như vậy. Cô thử xem hộ tôi có bao nhiêu tiền trong tấm thẻ này, mật mã là 429429.
Lưu Lãng nói xong, đưa tấm thẻ vừa dùng cho Dương Vân. Dương Vân chần chờ tiếp nhận thẻ ngân hàng, cùng Lưu Lãng đi tới một máy ATM kiểm tra xem. Con số xuất hiện trên màn hình khiến Dương Vân sững sờ. Rõ ràng có tận 9 con số, là gần 1 tỷ nguyên. Dương Vân tranh thủ thời gian, lấy thẻ, rồi kéo Lưu Lãng qua một bên. Trái tim không nhịn được, đập thình thịch, trả lại tấm thẻ cho Lưu Lãng nói.
Lưu Lãng, sao cậu có nhiều tiền như vậy? Cậu có nhiều tiền như vậy, chứng tỏ gia đình cậu là gia đình rất có danh vọng. Vậy thì hôm nào chúng ta đi tới đài truyền hình rồi thông báo tìm người lạc, người nhà của cậu chắc chắn sẽ tìm được cậu.
Kỳ thực, tôi không coi trọng mấy đồng tiền đó lắm. Chị thích thì cứ lấy mà dùng, tôi còn rất nhiều. Lưu Lãng tựa hồ tùy ý nói một câu. Dương Vân lại càng hoảng sợ, vội vàng nói.
Lưu Lãng, từ này về sau đừng nói ra những lời như vậy. Cho dù ngươi có tâm địa tốt, nhưng thấy nhiều tiền như vậy cũng khó mà thoát khỏi tham niệm.
Dương Vân nói xong, liền nhớ tới cô bạn Thôi Quyên kia. Không chỉ nói cô ta, lại có mấy người đối mặt với gần 1 tỷ nguyên mà không động tâm. Lưu Lãng gật đầu. Từ 1 tháng trước, hắn có thể tự hỏi một số việc. Đến hôm nay, Dương Vân dẫn hắn đi một vòng. Trên cơ bản, thần trí của hắn đã khôi phục, nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra mình là ai. Chuyện trước kia hắn đã quên rất nhiều. Lúc hắn lấy ra thẻ ngân hàng, liền biết mình trong người mình có một không gian có thể tùy ý sử dụng gì đó, nhưng vẫn có nhiều chuyện hắn không có cách nào nghĩ ra. Chẳng hạn như vì sao mình biến thành như vậy, còn có vì sao mình luôn nghĩ tới mình có thể bay. Vừa nãy hắn suýt nữa bỏ đồ vật vào trong không gian đó, nhưng kịp thời nghĩ tới không gian đó nên được giữ bí mật. Khiến hắn suy tư suốt, đó là có một cô gái tên là Vũ, nhưng không nhớ ra nàng là ai, và vì sao mỗi lần mình nhớ tới cô gái tên Vũ này, đều có một loại tưởng niệm khắc sâu vào xương cốt. Ngoại trừ cô gái đó ra, hắn còn nhớ mang máng mình tu luyện một loại công pháp nào đó, nhưng thủy chung không nhớ ra được. Hắn cảm thấy sự quan trọng của nó chỉ sau cô gái tên Vũ kia. Mà quan trọng nhất, hắn không nhớ ra hắn tên là gì. Có lẽ Dương Vân nói không sai, mình nên đi tới đài truyền hình làm một cái tìm người thân. Nói không chừng người thân của mình nhìn thấy có thể đến tìm mình.
Cậu không sao chứ Lưu Lãng?
Dương Vân thấy Lưu Lãng lại giống như có chút trầm tư, vội vàng hỏi.
Tôi không sao, chị nói rằng ai đối mặt với số tiền đó cũng nổi lên lòng tham. Vì sao tôi đưa tấm thẻ cho chị lại không nhận?
Lưu Lãng có chút vui vẻ nhìn Dương Vân hỏi.
Tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Tôi chỉ cần có chân chân là được. Các thứ khác tôi đều không để ý, tiền đủ dùng là tốt rồi.
Dương Vân nói tới đây liền thở dài. Cũng bởi vì nàng không quan tâm tới tiền nên mới bị tên nam nhân hèn hạ kia lừa gạt, coi như mình đổi hết cả tài sản của mình để được một tờ giấy ly hôn và chân chân. Tử Hồ nhìn ra cảm xúc biến hóa của Dương Vân, Lưu Lãng thu hồi tấm thẻ lại nói. Chúng ta đi mua xe thôi, buổi tối cũng không thể ngồi xe taxi tham gia cuộc tụ hội chứ.
Ừ.
Dương Vân biết Lưu Lãng có gần 1 tỷ thì không hề ngăn cản hắn mua xe nữa. Nhiều tiền như vậy, muốn mua xe nào chả được. Các nhân viên ở đại lý xe 4S đều rất là nhiệt tình. Tuy quần áo của Dương Vân và Lưu Lãng chỉ bình thường, nhưng những người này làm lâu về mạng tiêu thụ rồi, còn tinh hơn cả hồ ly nữa. Dù hai người kia không nhất định muốn mua xe, cũng có nữ nhân viên chạy tới trước giới thiệu. Tuy hai người này thoạt nhìn không giống người có tiền, nhưng trong tay hai người đều xách theo từng túi hàng hiệu. Không quản bên trong có gì, nhưng chắc không kém. Đã từng có một lão nông, dân, đeo túi da rắn,
mua xe BMW cơ mà. Chuyện này người nào làm trong nghề chả biết, cho nên làm về ngành tiêu thụ kiêng kỵ nhất là trong mặt mà bắt hình dong. Tuy tỷ lệ mua xe của hai người này không cao, nhưng vẫn có ba nữ tiếp viên, tiếp thị, líu ríu giới thiệu. Nhưng lập tức rời đi hai người, bởi vì hai người này trông thấy một đôi nam nữ mặc hàng hiệu đi tới, mà tỷ lệ mua xe của đôi này chắc chắn cao hơn đôi ăn mặc bình thường kia. Cho nên, chỉ còn có một cô gái là giới thiệu sản phẩm cho Lưu Lãng và Dương Vân.
Tiên sinh, ngài muốn mua xe gì?
Nữ nhân viên cười ngọt ngào hỏi. Tuy cô ta cũng nhìn ra tỷ lệ mua xe của hai người kia cao hơn, nhưng hai người đồng nghiệp của mình đã nhanh chân tới trước rồi.
À, tùy tiện một chiếc nào cũng được.
Lưu Lãng thuận miệng nói.
Tùy tiện một chiếc?
Nữ nhân viên có chút ngây người. Nếu muốn mua một chiếc xe chỉ mấy chục nghìn nguyên thì ở đây không có. Ở đây xe rẻ nhất cũng phải hơn 100.000 nguyên. Tuy nhiên, lập tức cô ta nhận ra thái độ của mình có vấn đề, vội vàng bổ sung.
Nếu hai vị ngồi đây chờ đợi một lát, tôi lấy nước cho hai người uống, để hai người bàn bạc kỹ hơn.
Thái độ của nữ nhân viên này cũng không tệ lắm. Nhưng Lưu Lãng vẫn cao mày nói.
Không cần, cô dẫn tôi tới gara nhìn xem là được. Tôi thấy ưng chiếc nào thì lấy luôn, không cần lãng phí thời gian.
Nghe Lưu Lãng nói vậy, chẳng những nữ nhân viên này sững sờ, mà ngay cả hai nữ nhân viên kia và đôi nam nữ mới vào cũng sững sờ. Người mua xe này thật là kiêu ngạo. Khẩu khí rõ ràng lại lớn như vậy. Chẳng lẽ người có hứng thú với một chiếc xe Bentley, người cũng mua luôn sao?
Tuy nhiên, người ta có khẩu khí lớn là chuyện của người ta. Hai người kia chỉ thoáng qua Lưu Lãng và Dương Vân, liền tiếp tục nghe hai nữ nhân viên giới thiệu.
Như vậy thì mời tiên sinh đi vào. Nữ nhân viên cũng chỉ đành đồng ý với yêu cầu của Lưu Lãng.
Chúng ta cũng vào thử xem.
Đôi nam nữ này thấy Lưu Lãng và Dương Vân trực tiếp đi vào nhìn xe, cảm thấy chủ ý này cũng không sai. Hai người thương lượng một chút, liền cự tuyệt ngồi đợi, cũng đi thẳng tới garage.
Gara của nhà đại lý xe này có quy mô không nhỏ. Bên trong có đủ loại các nhãn hiệu xe với nhiều cấp bậc.
Lưu Lãng, chúng ta cứ tùy tiện mua một chiếc cũng được, dù sao chúng ta cũng không hay dùng lắm.
Tuy Dương Vân cảm thấy Lưu Lãng rất có tiền, nhưng nàng lại không có thói quen dùng tiền bậy bạ.
Nữ nhân viên nghe Dương Vân nói vậy, liền vui vẻ. Cô ta vốn cho rằng hai người này cũng chỉ giống như hai người kia xem xe mà thôi. Nếu như cô gái đi bên cạnh đã nói mua xe, mặc kệ là mua chiếc nào, thì nhất định là muốn mua.
Chị Vân, chị xem chiếc này thế nào?
Lưu Lãng chỉ vào một chiếc xe Porsche 9 màu xanh lam hỏi.
Ừ, cũng được, chỉ là xe này hình như dành cho nữ thì phải.
Dương Vân cũng thấy chiếc xe này rất đẹp. Hình dáng của nó khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.
Vậy thì chọn chiếc xe này. Cô giúp tôi gắn những phụ kiện tốt nhất cho xe nhé, rồi giúp tôi làm thủ tục mua xe luôn.
Lưu Lãng nghe Dương Vân nói vậy, liền gật đầu, lập tức nói với cô gái bán xe.
Cái gì?
Nữ nhân viên ngây ngẩn cả người. Hai người này mới tới đây chưa được một phút, đã chọn xong xe. Đây là kiểu mua gì vậy? Vài người đi theo đằng sau cũng ngây dại. Người này ngay cả giá xe đều không hỏi, liền mua luôn một cái xe thể thao có giá trị 3 triệu nguyên. Người này rốt cuộc là ai?
Lưu Lãng nghe nữ nhân viên nói vậy là nhíu mày. Nữ nhân viên thấy Lưu Lãng không hài lòng, vội vàng nói.
Vâng, xin mời ngài đưa chứng minh nhân dân thư cho tôi. Tôi lập tức đi làm thủ tục. Chỉ là những phụ kiện đi kèm cần 286.000 nguyên.
Ừ, cô làm nhanh giúp tôi.
Lưu Lãng đưa thẻ ngân hàng cho cô ta, còn chứng minh nhân dân thư thì lấy của Dương Vân.
Vâng.
Nữ nhân viên đã bất chấp ngạc nhiên, thu tấm thẻ lại, rồi dùng tốc độ nhanh nhất làm mấy thủ tục mua xe. Cô ta còn chưa từng thấy một người mua xe sảng khoái như vậy. Cô ta cũng nhìn ra người mua xe kia không phải là người thích dông dài.
Dương Vân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi tới bên người Lưu Lãng nói.
Lưu Lãng, sao cậu lại muốn dùng chứng minh nhân dân thư của tôi? Hơn nữa, cậu còn mua một chiếc xe cho nữ như vậy. Tôi còn tưởng rằng cậu mua cho cậu dùng chứ.
Chị Vân, tôi không biết lái xe. Tôi mua nó là cho chị. Từ nay về sau đi đâu thì tôi nhờ chị lái là được.
Lưu Lãng thấy tốc độ làm việc của nữ nhân viên kia không tệ lắm, liền cùng Dương Vân ngồi một bên chờ.
Lưu Lãng, tôi cảnh cáo cậu,
cậu đừng gọi tôi là chị Vân suốt như thế. Bằng không, lúc đi tụ hội, mọi người là biết tôi lớn tuổi hơn cậu. Lúc đấy không phải là cậu lái máy bay bà già sao?
Dương Vân nói xong, liếc nhìn Lưu Lãng, rồi xì cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên, sau khi ly hôn, nàng mới chọc ghẹo một người nam nhân như vậy.
Vậy thì gọi chị là Tiểu Vân vậy?
Vâng, vâng.
Lưu Lãng nói xong lời cuối cùng, liền nhắc chữ Vân mấy lần, tựa hồ muốn nhớ tới cái gì đó.
Dương Vân nghe thấy hắn liên tục gọi mình là Vân, trên mặt đỏ lên, không nghĩ tới anh chàng Lưu Lãng này còn là một người lãng mạn như vậy. Chỉ là vì sao hắn cứ gọi mình là Vân, còn có, tại sao hắn phải mua nhiều đồ cho mình như vậy? Hắn và mình đâu có quan hệ gì đâu, những vật này mình sao có thể lấy hết được?
Tuy nhiên, Dương Vân lập tức dừng những suy nghĩ lung tung kia của mình lại. Nàng đã phát hiện Lưu Lãng không đúng. Tuy hắn liên tục gọi tên Vân, nhưng trong mắt không có sự ôn nhu, mà chỉ là sự thống khổ, tự hỏi gì đó. Lông mày của hắn càng lúc càng nhăn, thậm chí còn có mồ hôi chảy xuống trán.
Dương Vân ngay lập tức bị dọa, liền vọt tới trước mặt của Lưu Lãng, ôm cánh tay của hắn, lo lắng nói.
Lưu Lãng, đừng nghĩ ngợi nhiều, không nghĩ ra cũng không sao đâu, đừng làm cho tôi sợ.
Sắc mặt của Lưu Lãng càng ngày càng tái nhợt. Dương Vân sợ hãi cơ hồ muốn khóc, trong lòng đã sớm hối hận vì sao mình phải nhắc tới hai chữ chị Vân kia. Lâm Tranh thật vất vả mới hồi phục, mà mình lại khiến cho tinh thần của hắn rơi vào hỗn loạn.
Bỗng nhiên, Lưu Lãng té xỉu vào ngực của Dương Vân. Dương Vân thấy vậy liền nóng lòng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức đưa Lưu Lãng tới bệnh viện.
Vị tiểu thư này, chào cô. Nếu cô không ngại, tôi có thể xem bệnh giúp bạn trai cô được không?
Nói chuyện là người nam tử trẻ tuổi đi theo sau Dương Vân và Lưu Lãng kia. Bên cạnh y là một mỹ nữ rất khả ái.
À, nhưng...
Dương Vân ngây ngẩn cả người. Nàng không biết người nam tử trước mặt này là ai. Hơn nữa, nàng biết bệnh của Lưu Lãng như thế nào, cũng biết vì sao hắn bị ngất như vậy. Liệu người nam tử này có thể chữa trị khỏi cho Lưu Lãng hay không?
Nhìn ra được vẻ do dự của Dương Vân, người nam tử trẻ tuổi bổ sung nói:
Tôi là thầy thuốc trung y, đối với chứng hôn mê như vậy, tôi vẫn có thể giúp được.
Chương 320. Cảm giác bình an.
Vậy thì nhờ anh.
Hiện tại trong lòng Dương Vân rất loạn, thấy nam tử kia nói y là thầy thuốc, lại có thể trị liệu cho Lưu Lãng, liền vịnh Lưu Lãng lên, để cho nam tử kia chữa bệnh. Người nam tử mỉm cười, lấy một hộp kim châm từ trong túi ra. Dương Vân thấy y còn mang theo kim châm trên người thì càng yên tâm. Không phải thầy thuốc thì ai mang theo kim châm đi làm gì? Bất quá, nghĩ tới người này sắp cắm kim châm lên người của Lưu Lãng thì lại bắt đầu lo lắng.
Lưu Lãng, cậu đừng lo lắng, đợi chữa trị tốt cho cậu thì chúng ta lại chậm rãi nghỉ. Nghe lời tỷ tỷ nhé.
Trong bất tri bất giác, Dương Vân đã coi Lưu Lãng là em trai của mình. Nghe Dương Vân nói vậy, mấy người xung quanh mới biết, nguyên lai hai người này là chị em. Người nam tử chính đang muốn đâm kim châm vào huyệt ấn đường của Lưu Lãng, thì Lưu Lãng đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn thấy nam tử kia đâm kim châm vào mình, liền giơ tay tóm lấy, rồi kéo tay của y ra đằng sau. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Lưu Lãng đã ấn người nam tử kia xuống mặt bàn, khiến y không có cách nào nhúc nhích.
Lúc này, Dương Vân mới kịp phản ứng. Lưu Lãng, mau buông tay, người đó là thầy thuốc. Vừa nãy cậu ta đang muốn giúp em trị liệu.
À, Lưu Lãng nghe vậy, liền buông lỏng tay.
Lai Quốc, anh không sao chứ?
Nữ nhân đi theo nam tử kia, đương nhiên nhìn thấy quá trình từ lúc bị bắt, đến lúc được thả ra của bạn trai mình. Thấy anh ấy vẫn còn ngây người, liền bước lên phía trước hỏi.
Anh không sao.
Nam tử này nói xong, liền vươn tay nói với Lưu Lãng.
Tôi là Tống Lai Quốc, là thầy thuốc làm trong viện Trung Y, Trung Ninh.
Dương Vân lo lắng thái độ của Lưu Lãng lại giống như đối với Triệu Phổ, lúc ở siêu thị kia, đang muốn nhắc nhở hắn, thì đã trông thấy Lưu Lãng cũng giơ tay nói.
Tôi tên là Lưu Lãng, trước mắt chưa có việc làm.
Nữ tử đi theo Tống Lôi Quốc kia nghe thấy vậy, cái miệng kéo kéo, trong lòng tự nhủ.
Đương nhiên, người không có việc làm rồi. Có việc làm mà có thể mua nổi xe Porsche mới là lạ.
Lưu Lãng. Tống Lai Quốc nghe thấy cái tên này,
liền cảm thấy quái dị. Tuy nhiên, biểu lộ bên ngoài vẫn bình thường, chỉ lấy một tờ danh thiếp đưa cho Lưu Lãng rồi nói: "Đây là danh thiếp của tôi." Lưu Lãng nhận lấy danh thiếp của Tống Lai Quốc, bỏ vào túi rồi nói: "Tôi không có danh thiếp, cũng không có điện thoại." Tống Lai Quốc và nữ tử bên cạnh lập tức biết Lưu Lãng không muốn liên hệ với bọn họ. Đang định nói chuyện thì Dương Vân đã nói: "Lưu Lãng xác thực không có điện thoại và danh thiếp, cậu ấy không lừa hai người đâu. Vậy thì không biết tối nay tôi có vinh dự mời hai người ăn cơm không?" Tống Lai Quốc rất khách khí mời Lưu Lãng. Dương Vân không có ý tứ nói: "Thực xin lỗi, tối nay tôi và Lưu Lãng còn có việc." Nghe Dương Vân nói như vậy, Tống Lai Quốc tựa hồ như rất đáng tiếc nói: "Vậy thì hai người nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé, hoặc là tới viện trung y tìm tôi cũng được." Lúc này, nữ nhân viên kia đã lái xe Porsche đi ra. Các thủ tục cũng đã làm xong. Dương Vân thấy thời gian không còn sớm, liền chào từ biệt Tống Lai Quốc, rồi kéo Lưu Lãng vào trong xe, lái xe rời đi. "Lai Quốc, sao anh khách khí với tên Lưu Lãng kia như vậy? Chẳng lẽ vì hắn có nhiều tiền sao?" Đợi Dương Vân và Lưu Lãng đã đi xa, cô gái kia mới nhịn không được hỏi: "Đương nhiên là không phải. Tuy anh không phải là người có nhiều tiền, nhưng vẫn có thể lấy ra được vài triệu. Em ở với anh lâu như vậy rồi, chắc cũng biết thân thủ của anh chứ." Tống Lai Quốc nhìn cô gái nói: "Đương nhiên là biết, thế thì sao?" À, cô gái này nói tới đây giống như nghĩ ra cái gì đó. "Đúng vậy, bình thường đối phó với 7-8 người anh còn chưa để vào mắt, nhưng vừa rồi người Lưu Lãng kia chỉ dùng một tay là có thể khiến anh không động đậy được. Như vậy em đủ biết rồi đấy, người này tuyệt đối là một cao thủ trong số các cao thủ. Nếu như anh không nghĩ sai thì ngay cả sư phụ Liên Đức cũng không phải là đối thủ của hắn." Tống Lai Quốc sắc mặt tỉnh táo nói: "À, anh nói hắn còn lợi hại hơn cả sư phụ Liên Đức à?" Cô gái này hiển nhiên là không tin. Ở trong suy nghĩ của cô ta, không có ai là lợi hại hơn sư phụ Liên Đức. "Đúng vậy, chỉ là một cao nhân như thế lại không thể được quen biết." Tống Lai Quốc vẫn còn đáng tiếc nói: "Không phải anh đã cho hắn điện thoại sao? Hắn có bệnh hôn mê, nói không chừng ngày nào đó lại tới tìm anh." Cô gái này hiển nhiên là lạc quan hơn Tống Lai Quốc rất nhiều. "Ê, tùy vào vận khí vậy. Thôi, chúng ta tiếp tục đi xem xe." Tống Lai Quốc nói xong, liền tiếp tục cùng cô gái kia chọn xe trong gara.
"Lưu Lãng, vừa rồi cậu làm tôi sợ muốn chết. Rốt cuộc, cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tuy đây là lần đầu tiên Dương Vân lái một chiếc xe Porsche, nhưng nàng không để ý điều này mà chỉ quan tâm tới việc Lưu Lãng vừa hôn mê hồi nãy.
"Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy cái tên Vân có quan hệ gì đó với tôi."
Lưu Lãng nói xong lại nhíu mày. Dương Vân sợ Lưu Lãng lại suy nghĩ miên man, vội vàng nói:
"Lưu Lãng, xe này tốt đấy, cậu muốn thử lái không?"
"Không cần đâu, tôi không quen lái xe lắm. À, Tiểu Vân, có phải lúc trước cô thấy tôi ở chỗ kia phải không? Tôi muốn tới đó nhìn xem."
Chiếc xe đang đi qua trường cấp 3 Trung Ninh. "Không phải là tôi phát hiện ra cậu, mà là Hạ Tinh. Chúng ta đi xem nhé. Tôi cũng định vào trường hỏi xem Hạ Tinh vì sao một tuần rồi không tới thăm cậu. Chỉ là không biết con bé đã tan học chưa."
Dương Vân nói xong, đổ xe ở ven đường. Một chiếc xe Porsche mới tinh đổ ở gần cửa trường học, đương nhiên là dẫn tới rất nhiều người chú ý. Thậm chí có vài học sinh còn cầm điện thoại để chụp ảnh chiếc xe. Tuy Dương Vân không coi trọng việc xe cổ lắm, nhưng nhìn thấy có nhiều người chụp ảnh xe của mình như vậy, cũng thấy cao hứng. Bỗng nhớ tới Lưu Lãng, vội vàng nhìn xung quanh thì phát hiện Lưu Lãng đang đứng ở chỗ lúc trước. Dương Vân sợ Lưu Lãng nghĩ nhiều, vội vàng đi tới kéo áo Lưu Lãng. Lưu Lãng quay đầu lại nhìn Dương Vân, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo rằng hắn không sao. Dương Vân thấy Lưu Lãng không có việc gì, liền đứng ở bên cạnh chờ hắn. Dương Vân nhìn ánh mắt của Lưu Lãng chăm chú như vậy mới cảm giác được sự yên lặng chính thức là như thế nào. Nhớ tới lần nàng từng hỏi Hạ Tinh vì sao đối xử với Lưu Lãng tốt như vậy, Hạ Tinh đã nói với nàng rằng:
"Cô Dương, nếu là người lang thang khác, em nhiều nhất chỉ mua thức ăn mà thôi.
Nhưng Lưu Lãng lại tạo cho em một cảm giác rất tĩnh lặng. Mỗi lần em ở cùng Lưu Lãng, em đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng. Cảm giác buồn tẻ vì học hành cũng trở nên phai nhạt rất nhiều. Em thực sự thích ở bên cạnh anh Lưu Lãng. Ở bên cạnh anh ấy, em cảm thấy rất yên bình. Dương Vân lại chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Thậm chí, nàng cho rằng Hạ Tinh ăn nói linh tinh, chứ mục đích chính là muốn giúp Lưu Lãng mà thôi. Không khỏi buồn cười với tâm tư của cô bé. Nhưng hôm nay, nàng mới chính thức cảm thấy sự yên lặng trên người hắn. Đây quả thực là một cảm giác thoát trần gì đó. Vừa thoải mái, vừa yên bình, lại có một sự nhớ nhung, nhàn nhạt.